Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyên Giảng. Hôm nay đã là bài 117 rồi, chúng ta vẫn đang ở phẩm thứ tư, Pháp Tạng Nhân Địa. Chúng ta học bộ này từ nó lâu, tuy nhiên mỗi bữa, mỗi bài là chúng ta đắp được những nền tảng nhất định cho việc tu hành, cho việc sống trong thế gian này như thế nào. Tại vì tuy là đi chậm nhưng mà thật sự thì Trang cảm thấy là hình như mỗi bữa đều thêm viên mãn. Cho nên không thể nói là sự học này chậm, không có chất lượng, mà phải nói rất chất lượng. Việc học quan trọng là học để đạt được hiệu quả. Chúng ta cũng không quá ham chạy nhanh. Nếu chúng ta chạy nhanh thì sẽ hết nhanh thôi, nhưng mà nếu như mình học mà không có đạt được lợi ích nhiều thì không bằng mình học chậm lại để mà có được những lợi ích nhất định. Mình học qua mỗi bài là mình nắm thêm được nhiều điều, mình chuyển đổi được tâm và mình hành trình trì được đúng. Vì Phật Pháp nếu mà không có nghe kỹ thì thật sự nói quý vị học, quý vị không hành được. Có nhiều người đồng tu nói với Thiện Trang rằng Thiện Trang giảng hay bộ cũ á, bộ cũ cũng rất lâu rồi, nghe cũng rất viên mãn. Nhưng mà không biết tại sao nghe xong rồi không nhớ, không nhớ, bây giờ coi lại mới nắm được. Đó là gì? Đó là biến số chúng ta học không đủ. Hòa thượng nói cô Lưu Tú Vân đạt được lợi ích đó là cô ấy nghe nghe thế nào? Một bài giảng cô ấy nghe tới 10 lần. Đã, nghe hết 10 lần một lần như vậy. Cho nên nhớ chắc chắn và sự nhớ đó mới đem vào thực hành được. Chúng ta ngày nay chúng ta có lẽ học biến số quá ít, có nghĩa là một bài giảng mình nghe không nhiều, lại không chịu ghi chép cẩn thận. Tức là khi mà nghe, Thiện Trang đã chia sẻ cho quý vị cách nghe giảng rồi. Đó là gì? Mình nghe lần đầu thì mình nghe để cho an lạc, cho nên đừng có ghi chép gì cả, hãy tập trung mà nghe. Nhưng những lần sau á, mình muốn hành trì được mà mình lại không phải là người căn tánh trí nhớ tốt thì quý vị nên ghi lại, gọi là note lại, tức là chú ý ghi lại những cái phần quan trọng nào mà mình cảm thấy quan trọng để mình hành. Một bài giảng chắc chắn có nhiều phần, cho nên là nên làm như vậy. Thì cứ theo mỗi năm, theo mỗi bài mình lấp dần dần những khoảng trống mà mình thiếu, dần dần nó đủ. Giống như một lu nước mà mới đầu nó rò rỉ, nó chảy lung tung hết, nhưng mà mình cứ tìm từng chỗ kẽ hở mình trích lại, trích mỗi lần như vậy, trích trích trên một hồi thì lu nước đó nó không có bị rò rỉ nữa. Đó chính là gì? Bảo trì công đức. Tu hành cần phải có bảo trì công đức, đúng không ạ? Nếu không bảo trì công đức thì nhiều khi mình tu không đạt được lợi ích. Cho nên là học pháp cũng phải biết học, nghe kinh cũng phải biết nghe, đúng không ạ? Những cái việc mình không nghe, mình học, mình nhiều khi buông không được. Mình buông không được thì vẫn theo dòng sanh tử mà luân hồi. Quý vị nếu nghe Hòa Thượng Minh Thâm á, trong phần giảng giới luật á, Hòa Thượng có khi kể một câu chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh, tại một ngôi chùa tên là Giác Sanh. Quý vị mà ở thành phố Hồ Chí Minh chắc biết ngôi chùa này, tại vì gần như chỉ có một ngôi chùa tên là Giác Sanh thôi. Ở ngôi chùa đó có một vị thầy trụ trì và chính là bạn của Hòa Thượng Thích Minh Thông, tức là Hòa Thượng Minh Thông bây giờ hay giảng giới luật, quý vị hay thấy đó. Ngài kể rằng ở chính ngôi chùa của Ngài có một chuyện như thế này, đó là có hai mẹ con ở gần gần chùa. À, người mẹ sau khi một cơn bệnh thì qua đời. Một thời gian sau đó, thì cái người con gái đó thấy người mẹ của mình, thấy người ở trong nhà của mình đó, tự nhiên có một con chó nó hay đi vô, nó vô nhà mình, nó nằm nằm ngay chỗ đó, cứ nằm gần cái tủ đó mà nó không bỏ đi. À, nó không bỏ đi, và bất cứ ai mà tới gần nó, tới cái chỗ gần chỗ đó thì nó rất là hung dữ, nó sủa, nó làm dữ lắm, nó đuổi. Nên như vậy mà cô không biết tại sao một thời gian sau khi mẹ mình mất lại có con chó như vậy, cho nên mới để đem việc đó lên hỏi thầy trụ trì ở chùa Giác Sanh. À, thì thầy đó nói rằng vị thầy ấy nói bây giờ hãy đào cái chỗ đó, gỡ cái gạch, tại là lát gạch đó quý vị, lát gạch hoa thôi mà, hãy gỡ chỗ đó, đào chỗ đó lên thêm, ở dưới đó có gì không. Thì cô con người con á đã về đào lên, thì trong đó thấy có một cái ấm, một cái siêu á, người miền Nam gọi là siêu nước á quý vị, gọi là ấm nước, người miền Bắc gọi là ấm bằng đất. Thì trong đó có đào ra thì mở ra, trong đó có một cái gói, một cái gói đồ, nở ra thì thấy có ba lượng vàng và một số vườn vàng lớn quý vị. Cho nên mới đem lên hỏi thầy trụ trì. Thầy về nói đó chính là mẹ con đó, mẹ con sao vì giấu vàng ở đó chưa có siêu thoát được, tức là giấu vàng cho nên sau khi chết đó quý vị phải còn vẫn còn lưu luyến rằng à cái vàng này mình chưa có nói cho con mình được, cho nên quay tâm niệm trở thành con chó mà quay trở lại để mà giữ vàng. Quý vị thấy nguy hiểm không ạ? Và lúc đó thì thầy ấy nói là bây giờ con bán 2 lượng vàng, con đem cúng đèn, tức là cúng đèn hồi đó là thời đó là cúng đèn dầu á quý vị, cúng đèn dầu cho các ngôi chùa, tất cả ngôi chùa ở trong Sài Gòn này, tất cả trong thành phố Hồ Chí Minh này. Đó, còn lại 1 lượng vàng con dùng đó, để con hồi hướng cái phần cúng dường đó lại cho bà. Thì một thời gian sau thì con chó đó nó chết đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì, một câu chuyện rất rõ ràng là gì, khi mình học pháp không thông, khi mình không hiểu chẳng hạn, thì mình cũng có thể giống như bà đó, sau khi chết đó lại giữ của trong nhà, thì tài sản chứ là vật ngoài thân buông không nổi. Cho nên nếu chúng ta không nương vào cái sự tín giải chân thật thì không thể nào hành chứng chân thật. Điều này là chúng ta đã học qua trong bài trước đúng không ạ? À, trong bài trước, và quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 cũng ở trong bài 142. Cho nên phải có tín giải chân thật thì mới có hành chứng chân thật. Nếu mà mình không có thì mình nhiều khi gặp vấn đề mình không sử dụng được. Đó là một vấn đề đúng không ạ? Đó là một vấn đề. Thiện Trang thấy có nhiều đồng tu rất là tội nghiệp, giống như có một vị đồng tu giới thiệu cho Thiện Trang một người khác. Đấy, Thiện Trang cũng tin tưởng, nhờ sự tin tưởng đó cho nên không ngờ là bị người ta lừa. Mình cũng nghĩ là có khả năng bị lừa rồi, bị lừa tiền rồi. Nhưng mà mình nghĩ vì cái sự uy tín của người giới thiệu cho nên mình nghĩ thôi, đứng trước cái sự khó khăn của người ta, mình không thể ngầm ngơ, mình không thể không ra tay chẳng hạn, mình phải giúp. Thà mình bị lừa mình thiệt còn hơn là để người mình gì quá cẩn thận mà mình không giúp đỡ người ta. Kết quả sau đó là bị lừa, không phải mình bị lừa mà cả cái người giới thiệu cũng bị lừa. À, mà bị lừa, mỗi người bị lừa một một số tiền. Sau đó thì Thiện Trang thì nói thôi bỏ đi, quên đi, đừng có để ý, dù sao tiền cũng là không có vấn đề gì cả. À, mặc dù thầy đối với thầy đó là một số tiền cũng không nhỏ, và thầy cũng không dễ dàng kiếm được, có thể mấy tháng sau thầy mới có đủ cái số tiền đó thầy mới đắp lại, vì thầy xúc từ cái quỹ của mọi người ra. Nhưng không sao, cái đó bỏ đi, mình cũng vì sao có nợ, tiền bạc không phải vấn đề. À, chị hai tại mình chúng ta học rõ ràng à, thật ra nó nhân quả đúng không ạ, nhân quả như vậy không sao, nhưng mà cái người đó thì không dễ như vậy, tại vì người ta thật sự cũng tiếc là nghe pháp cũng không đủ sâu, tức là 3 năm cũng nghe pháp, không phải nghe pháp của chúng ta, cho nên nghe pháp tịnh độ nhưng mà nghe của thầy khác, không có sâu như vậy, cho nên không có cảm thấy dễ chịu, và nói người ta thế này kia, mà cuối cùng người khác người ta hù cho là sẽ thuê người ám sát chết. Vậy là người đó càng hoang mang hơn nữa, sợ thầy hơn nữa, quá hoang mang, nghe nói bị người ta hù là sẽ ám sát chết. Vậy là vì cái sự đòi nợ như vậy, vậy là người ta quá sợ tìm thiền trang nữa. Thiền trang nói bình tĩnh, không có gì hoang mang, mình phải tin sâu nhân quả, không thể dễ dàng đến như thế, người ta hù như vậy chứ gì hết, nó sợ rồi. Quý vị thấy đó là gì? Không nương vào cái tính giải chân thật thì không có hành chứng sanh ra tại vậy. Khi gặp chuyện rồi biết ngay. Cho nên thiền trang mới thương, nhiều khi người ta cũng có căn lành, người ta cũng tu hành theo tịnh độ, cũng nghe pháp của một vị thầy chân tu, nhưng mà rõ ràng là gì, không đủ cái phần kiến giải, thiếu bát nhã huệ, đúng không ạ? Trí huệ bát nhã, nó bát nhã độ chúng ta không có, không có. Cho nên khi gặp chuyện vậy có gì đâu, mà kiểu thiền trang nói lúc đó nói, nhưng người ta cũng không thể tiếp nhận được, vì lúc nước đến chân rồi không dễ dàng tiếp nhận được đâu. Quý vị biết là chết cũng sống, chết cũng có số mạng, dễ gì thế chết, đúng không? Người ta đâu, thiền trang nói vậy đúng không? Quý vị nhớ trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, hòa thượng nói là có một câu chuyện đó, mà rõ ràng là người ra trận đó cũng được vậy. Đã, người nào số mạng chết, là danh sách chết đã đưa dưới cõi âm, đã đưa trước 3 tháng rồi. Người nào không có trong danh sách đó, đạn bắn trúng cũng không chết mà. Mình phải tin sâu nhân quả như vậy, biết của mình rõ ràng dễ. Và những cái tài sản vật chất nói chung là vô thường, nhân sanh thù nghiệp, tiền cái này đến này nó chạy qua nơi kia mà thôi, nó có gì đâu. Người ta người, nếu đời quá khứ mình nợ người ta thì đời này mình trả, trả nhẹ thì vãng sanh Tây Phương phẩm vị càng cao. Nếu như người ta chưa mình không có nợ người ta, mà người ta mượn thì cho là người ta mượn đi, đời tương lai mình gặp lại, mình ra khỏi sanh tử rồi mình quay lại mình độ họ cũng dễ hơn, đúng không quý vị? Có tiền có mất đâu, đâu có mất đâu mà chúng sanh lừa mình thôi, mình thương họ bỏ luôn không quan đề. Cho nên là đối với những chuyện đó, quý vị thấy cái học pháp á quan trọng á, rất là quan trọng. Khi mình học pháp nó cao, nhiều người không chịu nghe, nhiều người nói cái ôi thầy đã giảng cao quá, vân vân, hòa thượng giảng cao quá, không chịu nghe. Nhưng mà quý vị ham nghe cái pháp thấp không, quý vị không chịu nghe pháp cao, cố gắng nghe pháp cao một chút thì cái hành của mình, cái giải của mình nó chính xác. Dần dần khi gặp chuyện rồi mình biết là mình vững đó. Còn nếu mà mình học thấp quá thì khi gặp chuyện mình không sai được, không sai được. Quý vị thấy đồng tu trong lớp chúng ta, trong như ai mà nghe thiện trang thời gian qua lâu rồi, cho dù dở dở hơn nữa, đối với những chuyện như vậy cũng nhẫn được, đúng không ạ? Đối với những chuyện như vậy vẫn nhẫn được, đối với những chuyện như vậy vẫn coi là bình thường. Tại vì sao? Người tu hành không sợ chết mà. Mình sợ đâu có sợ chết đâu, mình sợ luân hồi thôi chứ đâu sợ chết. Chết có gì đâu mà sợ, chết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chết hoài đó, cái thân này chết đâu phải tới ta đâu. Cho nên đó là gì, đó là mình học đó. Cho nên người truyền gia mới nghĩ đúng hèn chi. Cho nên tại sao mình nói thì mang cái tính phỉ báng, không phải người ta nói là mình cống cao ngã mạn, nhưng nếu quý vị học thấp quá quý vị không xài được, học thấp quá không xài được. Có nghĩa là khi gặp chuyện rồi mới biết ai là người có công phu, công phu đâu bát nhã độ đó, có trí huệ đó. Cho nên thường xuyên học pháp như vậy, học pháp sau thì dần dần mình thay đổi, đổi được cái này ngũ kiến, gọi là kiến hoặc thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến mình bỏ đi được. Nên rất quan trọng đó quý vị, đừng nghĩ đó. Còn học pháp nữa, ở đây Thiền Trang nói xin chia sẻ một lời khai thị của Hòa thượng Tịnh Không ở trong bài Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 tập 74. Thiền Trang đã mới dạo video lại, Thiền Trang thấy như thế này. Hòa thượng nói: "Ngày nay tôi giảng kinh, người thực sự nghe hiểu được không nhiều, đại khái cũng tìm không được 20 người. Không dễ dàng. Tại sao chư vị nghe không hiểu? Bởi tâm trôi nổi không ổn định, vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều, sự việc quá nhiều. Chư vị không buông xuống được sự việc lo lắng trong lòng thì sẽ chướng ngại chư vị nghe giảng kinh." À, hòa thượng hay nói là nghe kinh thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó là nghe giảng kinh. Như vậy ở đây á, đây là tập 74 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, sắp tới chúng ta sẽ được nghe lên lên thôi, còn có nhóm khác họ dịch rồi. Đây là nhóm Thiền Trang dịch, cô Như Hòa dịch và Thiền Trang giảo chánh. Ở đây quý vị thấy là gì? Có nhiều người nghe hiểu kinh không quý vị? Nghe hòa thượng giảng có bao nhiêu người hiểu? Hòa thượng nói đại khái không tìm được 20 người. Tức là trên cả thế giới này không tìm đến 20 được 20 người nghe hiểu pháp hòa thượng. Tại sao quý vị nghe không hiểu? Tại vì có ba điều. Thứ nhất là tâm trôi nổi không ổn định. Đấy, tâm bồng bềnh trôi nổi nóng vội quá. Vọng tưởng quá nhiều, chúng ta nghĩ lung tung đó. Tạp niệm quá nhiều, cũng nghĩ lung tung quá nhiều sự việc. Sự việc quá nhiều, tức là quá nhiều sự việc rồi. Chứ vị không buông xuống được sự lo lắng trong lòng thì sẽ chướng ngại chư vị nghe giảng kinh. Như vậy những việc đằng trước chúng ta không nói, chúng ta lấy cái mấu chốt là do là chúng ta không buông xuống được sự việc lo lắng trong lòng thì chướng ngại giảng kinh thôi. Cho nên như vậy người nghe giảng kinh thì đông mà người hiểu thì ít. Rồi hiểu ít rồi còn ra giảng người ta nữa thì người khác cũng mơ theo, đúng không? Bây giờ tìm ra 20 người như vậy có, nếu mà hòa thượng nói không tới 20 người như vậy đủ tiêu chuẩn giảng kinh trên thế giới này theo hòa thượng chứ có chưa tới 20 người. Bây giờ hằng hà sa số người giảng kinh đúng không ạ? Theo hòa thượng rất nhiều, rất đông. Không phải mình nói hằng hà sa số là vọng ngữ, phải nói là khá đông, rất nhiều, khá đông người ra giảng. Cho nên từ đó thì mình biết cái pháp học không ổn. À, cho nên là có nhiều người nghe pháp không hiểu đâu quý vị. Thiền Trang nói đây, nói thẳng cho quý vị, có người như người nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú họ cũng nghe đó, có bà cụ già tội lắm, nhiều khi thấy già rồi không muốn nói nữa, nói thì càng phiền não thêm, suốt ngày nghe pháp bị pháp chuyển quý vị, tức là nghe tới đâu là bị nhập vô chỗ đó không có chạy được. Ví dụ như nghe hòa thượng nói giới thiệu bộ Tịnh Tu Tuyệt Yếu, thế là chạy theo Tịnh Tu Tuyệt Yếu. Nghe hòa thượng nói hãy coi bộ Vĩnh Tư Tập đi, nói về hòa thượng Hải Hiền á, thì coi Vĩnh Tư Tập đó là gì, rồi rồi chạy theo đó. Trong khi đó mình, chúng ta đang tiên tu cái gì? Chúng ta đang tiên tu Kinh Vô Lượng Thọ mà, chạy nghe một cái là chạy thôi à, không có biết đó là hòa thượng nói với ai, nói với người người chưa vô được. À, đây mai mốt quý vị nghe tập 74 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thì 24 đó, tập đó hòa thượng nó có nói như thế này: nếu mà nghe đĩa hòa thượng Hải Hiền hay bỏ ra 1 năm, 1 ngày xem 3 lần, niệm 10.000 câu Phật hiệu, tức là mỗi ngày xem cái đĩa đó 3 lần rồi niệm 10 câu Phật hiệu, sau 1 năm quý vị quay trở lại nghe giảng kinh thì sẽ khác liền nha. Có 1 năm thôi à, đó là dành cho những người chưa nghe hiểu kinh, chưa vào được, không nghe hiểu được. Thì bây giờ hòa thượng mở phương tiện, một phương tiện đó là nghe đĩa hòa thượng Hải Hiền mỗi ngày nghe 3 lần, như vậy 1 năm là nghe được khoảng 1.000 lần đúng không? À, tại vì ba ba nhân chân 365 ngày, rồi đồng thời mỗi ngày đó phải niệm được 10.000 câu Phật hiệu. À, sau 1 năm rồi hãy quay lại nghe giảng kinh, như vậy vẫn là gì, quay lại nghe giảng kinh là, cho nên là vẫn là không hiểu lời hòa thượng đó. Rồi có cái thế bậc và cụ đó suốt ngày cái báo cáo cái Tịnh Tu Tuệ Yếu cũng vậy. Hòa thượng nói Tịnh Tu Tuệ Yếu là dành cho ai? Dành cho những người nào mình chưa vô được thì mới nghe Tịnh Tu Tuệ Yếu. Còn đó vậy rồi tới thỉnh Thiện Giang, ơ thầy ơi thầy giảng Tịnh Tu Tuệ Yếu đi, vân vân, nó là gì, bị pháp chỉ nghe không hiểu đâu quý vị, thật là đáng thương. Cho nên là người nghe pháp thì nhiều nhưng người hiểu pháp thì không bao nhiêu, và đã không hiểu rồi là không khiêm tốn, không cầu học, tức là không chịu hỏi thiện tri thức. Thiện tri thức nói cho mình thì mình nghe. Ơi quý vị không biết đâu, Thiện Trang thì cũng 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 khổ lắm. Cái người biết Thiện Trang thì khá đông, Thiện Trang không biết họ, họ thì không biết tìm ở đâu á, nhưng mà họ tìm Thiện Trang. Người thì nhắn tin ở đâu đâu, nhắn vô rằng là pháp của thầy này, pháp thầy kia giảng hay lắm, hay lắm, vẫn liên tục. Thiện Trang cũng thấy buồn cho họ, già rồi không có thời gian nữa, lo mà nhất môn thâm nhập trường thời hơn tu, thời gian đâu mà nghe thầy này thầy này kia lung tung lang tang như vậy, rồi còn gì nữa, rồi có những người giả nữa, không có thật chân thật tu hành. Mình nói với họ thì họ buồn, nhưng mà mình là người trong đạo mình biết, mà nói họ họ kêu mình phỉ báng nữa, mà thật sự đúng là thiếu căn lành, không được, tức là thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Người ta giảng, người ta giả vờ giả dịch thì theo, còn người giảng thật sự, hòa thượng giảng thật sự vậy, người thật sự thì không nghe, là cái đáng thương. Còn ấy có số đồng tu nữa ở đâu á, không biết nữa, chắc cũng theo giọng điệu lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn, là nói là ôi phàm phu vân vân thế này kia, nhưng mà toàn giải đời người ta không à, nhắn tin nào hoặc là gửi email nào toàn giải đời không, toàn là bắt mình phải làm theo họ không, như vậy phàm phu mà sao mà giỏi thế. Cho nên là thật sự đó là gì? Thời đại này người thật sự hiểu pháp không nhiều đó, người cái suốt ngày email vô, cái suốt ngày phàm phu khờ khạo gì vân vân đó. Nếu mà thật đi toàn là cái tâm là chấp trước bắt người ta phải theo mình đó, có thế như vậy đâu phải là thật sự mình nói cái miệng thôi, không mình không phải phàm phu, mình không phải nhận mình phàm phu, mình tự cho mình thiện tri thức của thiên hạ. Cho nên đó là gì? Đó là thật sự khó trong đời này đó quý vị. Nếu ai cũng biết địa của vị của mình, biết mình đâu, đó là gọi là tri kỷ tri bị bách chiến bách thắng đúng không ạ? Phải biết mình biết ta, biết người biết ta, biết biết mình biết người thì mới trăm trận trăm thắng. Đằng này mình cũng biết người cũng biết nữa quý vị, hay giống như họ không biết là Thiện Trang hàng ngày đã thời gian thâm nhập ở trong kinh trong điển rồi, nghe hòa thượng suốt ngày rồi mà đi nghe mấy cái người giảng sẹt sẹt ở ngoài đó làm chi nữa, thì vậy mà cũng gửi cho mình làm gì, mình đã qua cái bóp đó rồi, nó xa bóp đó rồi, bây giờ nghe cũng không muốn nghe nữa đừng nói rồi, chưa nói. Cho nên là đấy là việc tu hành học pháp mà họ không biết, mà mình nói thì họ nói mình cống cao ngạo mạn thế này kia, thôi im lặng luôn cho rồi khỏi nói. Nhưng mà nói với quý vị đó, thời nay là vậy đó, khó lắm, nhiễu nhương. Cho nên nhiều khi Thiện Trang có nhiều tin nhắn nhắn tới Thiện Trang không có trả lời, nhiều email gửi tới Thiện Trang cũng không trả lời. Tại vì sao? Vì những người không phải là người học cầu học. Còn ai mà cầu học thật sự mình sẽ hết lòng không tiếc một chút thời gian nào giúp họ đó. Cho nên là phải biết như vậy và tu hành đấy. Thiện Trang xin nói ví dụ như có đồng tu thì lại thích kinh Địa Tạng thì sao, ngoài có duyên kinh Địa Tạng thì sao, có người nói bây giờ con tụng kinh Địa Tạng thì Thiện Trang nói thì thích thì tụng kinh Địa Tạng, quý vị cũng tu kinh Địa Tạng được tu. Nếu như chúng ta vừa tu tịnh độ tự vừa Địa Tạng, một tháng quý vị bỏ ra một ngày hoặc hai ngày nào đó, quý vị chọn ngày nào đó tụng hết bộ kinh Địa Tạng, tức là ba bộ thượng trung hạ đó, ba quyển thượng trung hạ tụng hết đi để hồi hướng cho hương linh thai nhi hay gì đó, quý vị thích thì quý vị làm được, một ngày hai ngày một tháng như vậy rồi cũng không xen tạp đó, nên nhớ vậy. Còn một ngày mà quý vị vừa niệm Phật vừa kinh Địa Tạng lung lung tăng tăng một thời khóa có bao nhiêu đâu mà quý vị xen tạp. Lần này Thiền Giang đánh việc này Thiền Giang nói ở bộ giảng kia rồi, có nhiều người đồng tu không biết tu, có nghĩa là ví dụ như vào thời khóa cái thời gian của mình có 2 tiếng đồng hồ à, thì bây giờ chỉ niệm Phật thì niệm Phật, tụng kinh thì tụng kinh không thôi, vừa niệm Phật vừa tụng kinh được nửa quyển xong rồi chuyển qua niệm Phật, nó không có nhiếp được tâm. Tại vì giống như là gì, nồi nước mình nấu lên nó chưa sôi chưa, nó mới ấm ấm cái bắt đầu mình bật xuống mình nấu nồi canh, mình nấu cái nồi khác rồi, cho nên không cái nồi nào nó chín hết trơn á. Muốn chín là phải tu một môn trong thời khóa đó, ráng một môn thôi quý vị. Để đạo tràng á, online chúng ta tu là chúng ta biết. Quý vị thấy không? Quý vị thấy thời gian dài luôn luôn ưu tiên niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm tới cùng mấy tiếng đồng hồ, chỉ có đầu tiên kinh hành khoảng 1 tiếng đúng không, 8 tiếng nè, kinh hành 1 tiếng còn lại niệm Phật, ngồi xuống niệm Phật, ai không niệm nổi ngồi nổi thì đứng lên, nhưng mà quý vị thấy dần dần theo thời gian đều chịu nổi hết. Còn thời khóa buổi sáng do có 2 tiếng đồng hồ chúng ta làm gì lúc trước á, quý vị Thiền Trang thấy sợ đồng tu chịu nổi cho nên vừa lạy Phật sau rồi vừa kinh hành rồi niệm Phật 3 pháp luôn, là nó không nhiếp tâm, mọi người đều phát hiện ra nó không nhiếp tâm. Cho nên Thiện Trang đổi ngay lập tức, còn 2 pháp thôi, lạy Phật xong rồi ngồi niệm Phật, 2 pháp thôi. Vậy Phật về buổi sáng phải vận động, lạy Phật gần 1 tiếng còn lại ngồi niệm Phật hết. Vậy thôi, 2 tiếng đồng hồ chỉ bấy nhiêu đó thôi, nó mới có định quý vị. Còn quý vị vừa kinh hành, vừa lạy Phật, vừa tụng kinh, vừa niệm Phật, 4 pháp trong vòng 2 tiếng thì làm sao có định được. Định đâu ra? Định là gì? Tâm chuyên nhất do một cảnh gọi là thì mới sanh định đó, đó là theo luận câu xá đó, phân tích đó nha. Tâm chuyên nhất cho một cảnh, lâu dần cảnh với tâm thành một, đó là định. Cho nên định càng sâu là do tâm càng chuyên nhất. Quý vị dụng rộng quá không đồng, nó tâm nó động, nó không có định được đâu. Đó là mình học, mình phải biết từ cái niệm Phật. Cho nên thiện căn chỉ như vậy, có một số đồng tu sau khi thực hành xong thì đều hiệu quả. Có cái cô đó cũng nói là gì, hồi trước con không biết ngày con tụng mấy bộ kinh vân vân thế này kia, nhưng mà không có định được, con không hiểu là sao không định. Nhưng mà từ khi thầy dạy thôi, ngày hôm nay con tụng ba bộ kinh Vô Lượng Thọ, thì con cứ tụng sáng ra con tụng lúc ba bộ luôn hết, rồi một bộ cái tụng lại bộ nữa, tụng bộ nữa, ba bộ định khác biệt. Rồi bữa nay vào thời khóa này con chỉ chuyên niệm Phật, cho nên con niệm tới cùng một câu Phật hiệu, niệm một hồi vào. Quý vị biết không, nếu như người căn cơ bình thường thì đang để ý là thường chúng ta tu khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng là nó vào định, tức là nó lắng được tâm. Mới đầu là nó ao sao lắm, nó không có vào. Mà khi vừa lắng được tâm, quý vị chuyển qua môn khác là coi như bỏ, đúng không ạ? Không có tác dụng. Cho nên cố gắng, ngay cả tu cũng phải biết cách tu. Đó cho nên tại sao các pháp hội tập trung phong tâm thời niệm người ta không có định là vậy đó. Thiện nhân đi rồi nghe sợ lắm. Đây là không phải nói xấu nha. Đây thiện nhân nói đó là pháp hội giao duyên, cho nên không nói. Còn để thật sự tu hành không được. Tại vì sao? Mới vừa ngồi niệm Phật được cái ý, đứng lên là Nam mô A Di Đà Phật, rồi mất, mất định liền, đúng không ạ? Đâu có được đâu. Rồi đi đang đi kinh hành ngon ngon cái ngồi xuống lễ rồi vân vân, nó say liên tục, rồi cái khai thị nó xen xen tạp trên cái đó, gọi là xen tạp dành cho người mới tu được. Tại vì người mới người ta không tu lâu được, người ta tu nhưng lâu người ta chịu không nổi đâu quý vị. Có đạo tràng nào niệm Phật lâu được đâu, ít lắm. Bây giờ kiếm đạo tràng niệm 8 tiếng đồng hồ không có mấy đạo tràng đâu, trên thế giới này ít lắm. Mà niệm ai niệm được 8 tiếng, đa phần người ta niệm 2 tiếng người ta ngán chịu không nổi rồi. Cho nên là không nổi rồi đó. Nhưng mà đó là gieo duyên những người mới, còn thật sự tu hành phải như vậy. Thì nhân xin giới thiệu cho quý vị, hồi bữa thì nhân có nhắc đến thầy Huệ Khánh ở núi Bảo Lộc. Nè, là nơi thiền trang ở. Quý vị, hồi hồi trước là thiền trang ở đó, thiền trang có kể đúng không, thầy ấy mới trình độ tốt nghiệp là thạc sĩ Phật giáo tại Đài Loan, nhờ nhân viên về không xin đi dạy được, cho nên nhờ hết đường rồi sư huynh là thầy Thích Thiện Hóa giới thiệu vào núi để nhập thất. À, vào mới đầu cái cũng tu sạc sẹt thôi, nhưng không tu nhiều, vừa nói mình trình độ cao mà không có cần nghe ai, nhưng mà thấy các huynh đệ thiện trang vân vân á, thì rất là giỏi, bởi vì nghe pháp hòa thượng thôi nhưng mà giỏi lắm. Cái dần dần thể biết là mình học cái mác thiệt thạc sĩ thôi, chứ còn thật sự cái việc học của mình có vấn đề. Cho nên nghe chuyển qua nghe hòa thượng đó, lúc đó huynh đệ thiện trang nhờ thiện trang chép cho thầy ấy một bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa bằng hình, đồng hòa quý vị, hình, và một bộ là bằng tiếng Việt, bộ bằng tiếng gốc của hòa thượng luôn, tiếng Hoa đó, tức là tiếng Đài Loan đó. Thầy ấy tại vì ở 7 năm tại Đài Loan cho nên nghe được thôi, nghe nghe để đối chiếu, nghe tiếng Việt để người ta dịch thế nào, nghe trực tiếp để coi thế nào. Vì trình độ có mà, thạc sĩ mà, không biết chữ Hán đâu mà, đâu có gì đâu. Nghe xong hết bộ đó là thôi được rồi, bỏ xuống niệm Phật. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Mới đầu nhập thất này xen tạp, vừa nghe thầy sư huynh đã bảo ôi cứ trùi chứ đại bi vân vân rồi vân, thì thôi nói huynh để nói thầy chỉ một câu Phật hiệu thôi, đừng chú đại bi gì hết á, rồi thầy niệm một câu Phật hiệu. Nghe sư huynh nói là niệm cứ tu 7 ngày đi, rồi ra ngoài động liền 7 ngày rồi vô lại. Xong bắt đầu các huynh đệ lúc đó thiền trang có về thì nhanh nói không được đó thầy ơi, thầy tu như vậy không được, 7 ngày quá ít đối với thầy. Xong thầy thầy tu thấy 7 ngày nó an lạc không, cái an lạc lắm mà ra rồi. Cái vậy sao thầy không tu 14 ngày đi, 14 ngày xong thầy ấy nói ôi an lạc lắm, vậy an lạc sao thầy không tu 21 ngày đi, rồi thầy ấy lên ba ba thất là 21 ngày. Xong rồi một tháng rồi dần dần 2 tháng 2 tháng luôn. Cái đợt đợt thiền trang ở tại đó là 2 tháng, mỗi lần vô là 2 tháng niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, dẹp hết kinh sách đem xuống thất thiền lụng để không dám đọc kinh sách nữa. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nấu cháo ăn thôi, nấu cháo không cần ai hộ trì thất nữa, xách gạo lên nấu cháo đủ rồi, có xung quanh đó có mấy cái cây gì đó rồi hái mấy lá rau bỏ vô ăn thế thôi, mỗi ngày ăn cháo với niệm Phật tới cùng. Và quý vị biết năm ngoái đó, trong cái đợt nhập thất mà 7 ngày giữa các quý thầy với nhau á, tức là trong đó tu có bảy có gần 7 người tu, nhưng mà có 5 người tu hết 7 ngày. Thì sau đó ra thiền trang không biết ai trong đó thành tựu không biết, nhưng mà tự nhiên đang mùa hè mà hoa cà phê lại nở quý vị. Hoa cà phê nó không bao giờ nở vào mùa hè à, mà quanh thất đó nở hoa trắng thơm ngát. Thì Trang nghĩ là ui chắc có người thành tựu, lúc đó thầy cũng nói chắc thầy Huệ Khánh thành tựu. Và bây giờ thì Trang có hỏi thầy Huệ Khánh bây giờ thế nào, thì Thiền Lũng mới vừa nói là thầy ấy đã nhập thất 4 tháng rồi chưa ra. Quý vị nên nhớ 4 tháng nhập thất là 120 ngày, 120 ngày vẫn an lạc, một câu Phật hiệu tới cùng không cần gì hết. Đó, chuyên tu như vậy thành tựu không? Thành tựu. Cho nên thì Trang nói người như vậy chỉ cần tu mấy năm là 2 năm 3 năm có thể tự tại vãng sanh như như ngài đệ tử ngài Pháp Sư Đế Nhạc được đó. Học đủ rồi, thành đủ rồi, với lại người xuất gia chẳng có gì cả, không có một cái điều gì hết ha. Không có một điều gì hết, là không cần gì hết đó, đâu có cần gì nữa, không có ham muốn điều gì cả, cho nên tự nhiên là thật rất là nhẹ nhàng ha, rất nhẹ nhàng tu hành được. Còn quý vị có những có người cũng hỏi con có làm được không, thì Nhân nói chưa làm được. Quý vị muốn giống như cư sĩ Hoàng Trung Sương nhập thất 20 năm 10 tháng, bây giờ quý vị buông được chưa? Bây giờ quý vị còn lo lắng đủ điều làm sao quý vị buông được? Quý vị chưa buông được ở ngoài thì vào trong nó vọng, vọng thì không tu được. Thứ hai, quý vị chưa đủ phước, quý vị chưa đủ phước cho nên quý vị vô không được. Vô thất nó sẽ bệnh đau lên rồi nó ma chướng, rồi tự nhiên cái nhớ nhớ con ở nhà mấy bữa đạp thất bay ra ngoài người, tức là phá thất. Đó. Không được đâu. Người ta phải buông từ từ đó, quý vị thấy thầy ấy cũng vậy, cũng phải từ từ làm, mới đầu 1 tuần xong là 2 tuần, là 3 tuần, là 1 tháng, 1 tháng rưỡi, bây giờ 4 tháng rồi đó, là lên từ từ đó, phải có lên chậm chậm vậy. Sức chịu đựng của người có giới hạn quý vị. Quý vị không tu bao giờ quý vị vô đó quý vị ở mấy ngày, thậm chí có người ở 3 ngày chịu không nổi, buồn quá buồn quá, bao nhiêu vọng tưởng hở lên, rồi tự nhiên lo lắng con không biết không sao, chồng biết sao, làm sao tu cho được. Quý vị ở trong đó thân ở trong thất mà tâm ở ngoài không có được gì đâu. Cho nên người nhập thất tu hành là người đã buông xuống được rồi mới nhập thất à, ở kính trong thất kính mà tu hành được à, đây là nhập thất. Cho quý vị đừng có nói cái cách là để lại ôm cái câu của Hòa Thượng à, tuyên bố nhập thất cái kia, đây là chúng ta nhập à, nhập thất để tu hành, chứ không phải đâu nó tuyên bố nhập thất để khai ngộ giống như ngày xưa nói. Quý vị đừng nghe Phật pháp chấp tướng đi rồi lại phỉ báng mang tội, cái tội phỉ báng là nguy hiểm lắm. Cho nên đấy, cái gì việc gì mình học phải giải cho chính xác, tu hành cũng vậy, phương pháp chính xác rồi buông xuống. Quý vị cứ phát nguyện đi, quý vị muốn thật ra muốn tu hành cái ráng đi, tự nhiên đến lúc nào đó phước báo mình đủ thì mình sẽ được tu hành an nhàn đó. Chứ nếu không không đủ, quý vị thấy Thiện Trang á, Thiện Trang đâu có phước báo nhiều đúng không, Thiện Trang rất bận rộn, nhưng mà cứ theo năm tháng thì nó sắp xếp dần 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 mình có phước báo nhiều hơn, mình có thanh tu nhiều hơn. Thiện Trang nói quý vị muốn thanh tu, quý vị giúp cho người khác thanh tu thì mình sẽ được thanh tu, nhân như thế nào được quả như thế, quý vị khiến cho người ta bận rộn thì mình cũng sẽ bận rộn đó. Cho nên cái nhóm mình có nhóm đó cũng theo mương văn hóa truyền thống đó, suốt ngày đẻ ra bao nhiêu chuyện cho bao nhiêu người làm, vất vả thầy cô vất vả bao nhiêu người, thì tự nhiên quay trở lại nhân quả mình cũng bận rộn thôi, mình không có thời gian thôi. Còn nếu như mình bớt việc cho người ta, mình giảm đi, mình ưu tiên tu hành cho đến giúp cho người khác, ví dụ như Thiền Trang nói có nhiều đồng tu muốn thanh tu lên núi nhập thất vân vân, muốn ở chỗ này kia, bây giờ hộ trì quý thầy quý cô nhập thất đi, người ta làm thất mình ủng hộ đi đó. Quý vị con không biết, cái Thiện Trang biết nhiều người lắm, nhiều người như thế lắm. Thiện Trang không có khả năng hộ trì nhiều nên, nhưng mà Thiện Trang cũng giúp đỡ ít ít thôi, chứ thật sự đó nhiều lắm, nhiều thầy cô lên người ta có tu được bao nhiêu đó, mình giúp họ đi là nhân có thế nào quả thế đó. Còn mình không trồng nhân mà đòi cứ đòi được quả làm sao được đúng không? Muốn được an nhàn thanh tu, giúp cho người khác an nhàn thanh tu, giúp cho quý thầy quý sư cô đó, bây giờ nhiều người muốn phát tâm ở thất lắm, giúp cho họ làm thất, giúp cái cúng dường cho họ đó. Quý vị không biết thì cứ tìm Trang, Thiện Trang giới thiệu cho, có nhiều người nhiều thầy cô tìm Thiện Trang lắm. Ừ, tìm Thiện Trang mà Thiện Trang thấy khả năng Thiện Trang có hạn, Thiện Trang cứ giúp được bao nhiêu thôi thôi đó. Mà xưa nay cũng vậy, Thiện Trang không biết sao có duyên với những người chuyên tu hơn, còn Thiện Trang không có duyên với những người ở thành thành thị đó. Nói chung là những người đạo tràng lớn mạnh mà vân vân thì nó không có duyên đó. Có lẽ mình là người chắc nhiều đời mình thích tu kiểu vậy quen rồi. Đó thì Nhân Trang xin nói như vậy để quý vị biết nha, cái gì cũng phải có nhân thì mới có quả được, không thể một bước lên trời được đâu. Bây giờ chúng ta vào chúng ta học ở đây ha. Hôm bữa trước chúng ta đang học cái câu kinh văn: Giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Tức là giả sử cúng dường hằng sa chư thánh không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Tánh ở đây có thể nói là Phật. Giả sử cúng dường hằng hà sa số chư Phật mà không bằng dũng mãnh, kiên trì dũng mãnh mà cầu thành Phật. Đó là hôm bữa chúng ta đã học ở đây và chúng ta có đi qua một chút xíu rồi cái này thôi. Bây giờ chúng ta vào phần tiếp tục. Mời quý vị xem trên màn hình. Kim thử kinh văn, chánh giữ hoa nghiêm phổ hiền hạnh nguyện phẩm nhất vị. Tức là kinh văn ở nơi đây thật sự, chứ chánh là thật sự cùng một vị với phẩm phổ hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm. Một vị tức là một vị pháp, một pháp vị. Đó. Cái phẩm phổ hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Vậy kinh này cùng một vị với kinh Hoa Nghiêm thì còn gì tuyệt vời hơn. Hạnh nguyện phẩm viết, tức là phẩm hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm thì trong đó ghi: Thiện nam tử, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. À, có quý vị nghe câu này quen đúng không? Này thiện nam tử, trong các cúng dường thì pháp cúng dường là tối. Chữ tối đây có nhiều nghĩa đúng không? Chữ tối là thường thường nó có nhiều nghĩa lắm. Chứ thế nào là tối? À, tối là nhất, là đúng không? Nhất là nhất đặc hơn hơn hết. À, đó là chữ gọi là tối. Cho nên là có nhiều cách dịch, nhưng mà chúng ta có thể dịch là nhất, là hơn hết, hơn cả cũng được. Trong các cúng dường thì cúng dường pháp á, pháp cúng dường hay là cúng dường pháp là nhất, là hơn cả. Đây là kinh Hoa Nghiêm. Cho nên người đời nhiều người họ không biết, người ta có toàn đi cúng dường là từ thiện được không à, nó cúng dường không ăn cúng dường pháp đâu, cúng dường pháp là nhất rồi. Sở vị như thiết tu hành cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, đại chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, bất xả bồ tát nghiệp cúng dường, bất ly bồ đề tâm cúng dường. Chữ sở vị tức là đó là, hay là những cái điều đó là, tức là pháp cúng dường ở trong cái pháp cúng dường đấy. À, thì bây giờ kể ra thế nào trong pháp cúng dường này, cúng dường thế nào. Thứ nhất là gì? Như thiết tu hành cúng dường, có nghĩa là như những gì lời dạy, những gì lời dạy mà mình tu hành để cúng dường. Đó, cho nên điều đầu tiên là gì? Quý vị phải y giáo phụng hành, đó là cúng dường pháp. Cho nên là cái chỉ cần nhớ là gì, quý vị chỉ cần làm theo đúng mà kinh điển dạy như thế nào, chư Phật, chư Tổ, Hòa Thượng, Tịnh Không dạy như thế nào, chúng ta thầy dạy như thế nào, thầy của quý vị dạy như thế nào, quý vị làm đúng như vậy, đó là như thiết tu hành cúng dường. Tức là mình làm đúng như những lời dạy để mình tu hành để mà mình cúng dường, đó là điều thứ nhất, đó là quan trọng nha. Chứ không phải quý vị thấy đâu có phải bảo gì đâu, đâu có bảo là tới quý vị thấy tới cúng dường cho thầy bao nhiêu tiền đâu, đó là cúng dường đâu, không phải. Mà thầy thiện trí thức của mình dạy sao mình làm vậy, Phật dạy sao mình làm vậy, trong kinh Vô Lượng Thọ dạy sao mình làm vậy, đó là cúng dường. Bây giờ sao mà như vậy đâu có cần tốn tiền đâu, không có nhiều người đi nói đi chùa phải tốn tiền, đâu có tiền đâu, đâu cần tiền đâu. Như thiết tu hành cúng dường nè, đâu cúng dường pháp đó. Thứ hai, lợi ích chúng sanh cúng dường. Tức là mình làm lợi ích cho chúng sanh để mà cúng dường. Nhưng mà muốn làm sao cúng dường, hay làm lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh thì rất nhiều đúng không, từ thiện vân vân, nhưng mà mình nói cho mình lợi ích đơn giản nhất mà giúp cho họ biết Phật pháp, chỉ cho họ biết cách tu. Họ tu chưa đúng, mình chỉ cho họ tu đúng. Họ tu chưa có viên mãn, mình giúp cho họ viên mãn. Đó là cũng là lợi ích chúng sanh cúng dường. Thứ ba, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Nhiếp thọ chúng sanh tức là mình nhiếp thọ. Mà bây giờ dễ đúng không, ở nhà nói đơn giản ai cũng làm được. Quý vị nhiếp thọ được người trong gia đình mình chưa, hay là một hồi mình học Phật pháp cả nhà mình ghét mình luôn. À, đó là gì? Đó là mình tu chưa có nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường được nha. Làm sao người tu hành á phải chân thật? Đầu tiên người nhà mình ghét mình bởi vì mình không phải là người chân thật. Nếu quý vị là người chân thật thì trước mắt có thể họ chưa thích mình bởi vì mình tu, mình đi con đường khác. Chúng sanh thì đi vào con đường sanh tử, mình thì đi con đường ngược dòng sanh tử. Mới đầu họ thấy mình không đi chung đường thì họ họ ghét. Nhưng mà theo thời gian họ thấy mình rất thật thà, mình rất là khiêm nhường, mình rất là vậy nhẫn nhịn, mình không có nhu cầu nhiều. Ngày xưa hai vợ chồng ví dụ như các cô ở đây nghe nhiều quá không, thì chẳng nói các cô đi. À, chồng thì lúc nào cũng, vợ thì lúc nào cũng sắm đồ đạc rất nhiều từ khi hạ tu hành, bây giờ sắm đồ ít lại. Hồi xưa là mình đua đua là tới ngày 14 tháng 2 hoặc là ngày sinh nhật ngày gì đó, đó là toàn đòi ổng phải mua cho cái điện thoại mới, à, có điện thoại mới. Nhưng bây giờ thì sao? Ngược lại, ông muốn mua điện thoại mới cho ông, mua cho ông. Ông thích gì chiều ông hết. Còn mình không kéo hỏi. Đó là gì? Mình họ sẽ thấy mình nhiếp thọ ở chỗ đó đó. Chứ không phải mình xài mình cuối cùng giành giật thế đâu. Không có. Đó, người tu hành làm được những điều đó thì người trong nhà tự nhiên nhường thấy mình, thương mình và sẽ dần dần nhiếp thọ họ được vào Phật pháp. Nếu mà mình học rồi cuối cùng học Phật pháp mà tiền thì nhà không có mà cái suốt ngày đêm cúng dường đổ ra xả 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 hết, nhà thiếu tiền khổ ơi là khổ rồi, khổ quá trời. Nói cái bà đó học khùng mất rồi à. Nó là gì? Mình khiến cho gia đình cùng khổ. Mình cúng dường không phải cúng dường như vậy. Đức Phật dạy rồi, tiền quý vị làm ra được phải chia làm 3 phần. Một phần là gì? Một phần đầu tiên là đem cúng dường đúng không, làm từ thiện làm tốt ra. Một phần thứ hai là gì? Một phần thứ hai là quý vị dùng cho đời sống gia đình quý vị. Phần thứ ba là gì? Quý vị đắp vào cái bù vào công việc đó. Ví dụ như quý vị xài máy tính chắc chắn thời gian máy tính nó hư không, quý vị hoặc là xài máy tính nó tốn điện vân thế này kia đó, mình phải dự trù những cái hư hao đó, đó là bồi bổ cho công việc. Phật đâu có bảo quý vị đem hết đó cúng dường 100% đâu, không có. Đó, cho nên là gì? Từ đó mình hiểu được mình làm đúng. Đó. Còn nếu như gia đình mình khó khăn quá không đủ như thế thì mình tiết kiệm ít thôi, mình năng lực bao nhiêu đó mình mới đem đó. Còn không thì thôi ta y giáo phụ hành là được rồi, y giáo tụng phụng hành đó là cúng dường rồi. Cho nên là tùy căn cơ tùy điều kiện, đừng có ham quá đó, mình làm đúng đi. Nhường nhịn đúng không? Ở trong bữa ăn hồi xưa là gì? Mình rất thích ăn món đó cho nên mình nấu toàn thích món mình thích thôi. Bây giờ do mình đã tu học Phật pháp, mình nhường nhịn một chút, mình ăn có dở hơn chút cũng được, nhưng mình nấu cái món ngon cho họ, món ngon cho gia đình mình ăn, nó ngon cho con mình ăn, nó ngon cho chồng mình ăn. Đó là cái vị hành Bồ Tát đạo đó, nhiếp thọ chúng sanh đó. Đó, dần dần không mới tin Phật pháp được. Còn khó ơi khó, tôi ăn chay rồi cho nên ông không tự nấu đi. À, ông nấu không được cho nên ông kia thôi kiểu này kiếm vợ khác rồi, thì kiếm vợ khác thì đi kiếm vợ khác luôn thì đó, mà không có kiếm vợ khác mà cái mặt mà mày ngoài nhẹ thôi khó quá, dần dần họ cũng ghét mình luôn. Cho nên nói gì? Học Phật pháp phải khéo léo mà tiên văn chỉ rồi, nấu ăn đúng không, thật ra nghệ thuật. Mình là người cầm cái bếp và mình có thể điều chỉnh được cả cái tất cả thức ăn trong gia đình. Thay vì hồi xưa ăn một bữa canh toàn là thịt cá, bây giờ mình giảm đó, mình giảm nghiệp sát cho gia đình mình, đó là tu phước rồi, mình giảm rồi. Bây giờ mình nấu, bây giờ món thịt món cá nó ít đi mà món rau nó nhiều hơn đó, mình có thể làm mấy món. Thật ra nhiều người ta đâu có phân biệt ăn chay ăn mặn đâu quý vị, tại vì quý vị nói đây món chay cho nên họ mới phân biệt. Còn nếu như quý vị làm một cái món bình thường lên, dọn lên, trong đó có một có món món mặn thật, có món chay món mặn chung đó, họ cũng đâu có đang quan tâm đâu. Đậu hũ chiên chẳng ai ai nghĩ món mặn hay món chay đúng không quý vị? Đậu hũ quý vị chiên lên cho ngon, chứ mà chiên xả đi ngon lên chấm đúng không? Chấm có làm cái nước chấm thật ngon chẳng hạn, hoặc là sốt cà chua đúng không, chiên xong sốt cà chua cũng ngon vậy đó. Hoặc là cái món sườn chay chúng ta đó, bây giờ Thiện Trang thấy ngay cả những người ăn mặn họ cũng dùng cái món sườn dây đó mà, đâu có gì đâu. Quý vị có thể làm món sườn chay rất là ngon lành, nhiều món lắm, rim hay gì đó vân vân. Hoặc là món cà cà trái tím đó quý vị, cà tím đó quý vị có thể làm ra một món hấp lên cho cắt ra đúng không, cắt ra phần rồi thành cái miếng cho nó nhanh nhanh vừa vừa thôi, đừng cắt nhỏ quá, cắt đôi ra thôi rồi để lên khứa 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 cho nó có thể thành làm ra, để lên trên đó hấp hấp cái thủy cho nó chín đi. Nó chín xong rồi quý vị làm gì, quý vị làm cái chảo nhỏ nhỏ thôi, quý vị bỏ chút chút muối nè, chút bột nêm nè, chút đường nè, chút dầu nè, chút dầu nước tương đó vô để cho nó vừa vừa, mới cho chút nước nữa cho nó nóng lên pha ra đó. Sau đó quý vị đem cái miếng cà mà quý vị đã đấy đó, quý vị bỏ vô đó nhúng vào đó nó thấm ngon cực kỳ đó. Hoặc quý vị làm sườn chay cũng vậy, hoặc là quý vị làm đậu cũng vậy, vừa thôi nha, đừng có để dư nước nha, dư nước thành món kho nhưng mà nó không ngon hơn món kho, tại vì làm vậy nó vẫn ngon. Như vậy mình dọn lên người ta ăn, người ta đâu có phân biệt món nào mặn hay chay đâu, mình nấu cho họ một món món mặn bên cạnh đó, hành Bồ Tát đạo đó. Thì như vậy gia đình quý vị mỗi ngày giảm được chút thịt, giảm được chút cá rồi. Mình hồi xưa là hai món mặn một lúc, bây giờ mình bớt một món rồi. Đó là tu hành Bồ Tát đạo đấy. Cho nên là người khéo tu hành là dùng lý trí, tiến tuệ lý trí ở trong đời sống. Còn quý vị nói bữa nay tôi ăn chay nha, tôi không nấu đâu rồi vân vân thế này kia, là người ta khùng với quý vị luôn, nổi khùng với quý vị. Cho nên là học Phật pháp phải có trí huệ là vậy đó. Phải có trí huệ trong đời sống bát nhã độ đó. Cho nên là đó là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, cố gắng nhường nhịn nha. Hồi xưa mình dành ăn món ngon, bây giờ không, nhường cái nấu nhiều món ngon hơn nữa. Thật ra món chay nấu ngon nhiều món mà đó, giống như có đồng tu, mấy quý vị đồng tu vừa rồi đó, tới khóa tu Thiền Trang, mặc dù đã chỉ cho món nấu món cháo rồi nhưng mà không biết. Để Thiền Trang tới Thiền Trang mới nói ôi không được rồi đó, Thiền Trang phải chỉ trực tiếp cho đó, giống như sắc cà rốt khoai tây là phải sắc nhỏ ra, sắc nhuyễn nè, thì nó bỏ vô nó mới ngon được đó, đó. Chứ nếu mà không đó, rồi khi muối á, là lúc đầu bỏ muối nấu cháo, bỏ muối trước, nhưng mà cái bột nêm á, hãy từ từ bỏ, đợi sau này mới bỏ đó. Còn nấm á, là gì, là xào lên rồi nêm nấm đi cho nó mặn đi, cho nó đủ mày mặn đi, nó thấm vào. Chứ cái quý vị mà chưa nêm mà cái dục cho trong cháo là nó không ngon, tại vì sao, khi nấm thì nó ra nước, nó không thể nào hấp cái muối đó vô được, hấp cái đó muối vô được đồ mà được. Đó là gì, mình chỉ cần nhìn qua là mình biết. Thế thì ngăn chỉ cái là mọi người nấu ha, nấu bữa, ôi bữa thứ chủ nhật vừa rồi mọi người ăn bữa sáng kêu cháo ngon quá trời. Thì nghe nói mới có mấy thứ thôi, thiếu mấy món nữa, không có đậu đậu Phật, đậu phộng nè, không có đậu phộng nó lạc đó quý vị, không có đậu phộng ngâm để mình ngâm trước rồi mình bỏ vô á, ngâm cho mấy thời gian bao lâu đó để cho nó mềm á rồi mình mới bỏ vô, chưa có. Với là không ngâm á quý vị, không ngâm mà bỏ vô nó không ngon đâu, tại vì nó có cái màu, nó ra nước màu á, mình phải ngâm cho nó ra nước màu lên hết màu đó đi đó. Những cái việc làm như vậy là mình chỉ cho người ta làm đó, đó nấu một cái bữa cửa rất là ngon cháo, mà trong khi đó thiếu món rồi, chỉ có bữa đó nấu chỉ có là chỉ có được gạo đúng không, gạo với khoai tây, hình như cà rốt với nấm thôi, còn thiếu mấy món nữa thì chắc nó còn chưa, nó chưa nói nếu mà có thêm sườn chay nữa, sườn chay chiên lên đúng không, chiên mà thấm cho vợ cho ướp trước thì chiên, chiên lên rồi sao rồi xé nhỏ bỏ vô trong cháo khi ăn nữa, rồi tuyệt vời luôn, khỏi nói luôn đó. Chẳng hạn mình làm một món như vậy, bữa nào cũng thích ăn cháo luôn, người ta thích ăn vô cùng từng món một. Cho nên là Thiện Trang thì không có nói nhiều, nhưng mà Thiện Trang không có học mấy món là gì đâu, mà Thiện Trang nhìn qua là Thiện Trang biết, ở trong chùa liếc liếc qua là biết, mà thậm chí mình nấu còn biến lại hơn, ngon hơn người ta nữa. Tại vì sao, mình biết cái nguyên lý cái món này, cái thức ăn này mình bỏ vào trước hay bỏ sau, nhiều người không biết á, bỏ vô lúc hết thành ra nó không ngon. Mình biết cái nào bỏ, cái nào nấu riêng rồi cho vô vô, cho nên là mất thời gian một chút thôi, nhưng mà cũng độ được sanh đúng không, thì rất ngon đó. Và những người con quý vị ăn như vậy, chồng quý vị ăn thấy ngon quá, đúng, nó phân biệt là món mặn hay món chay đâu, ngon là ăn thôi à, đúng không ạ. À, mình nấu thật, bây giờ đồ ăn đâu có thiếu gì đâu quý vị, đồ ăn chay rất nhiều, cho nên cố gắng nhiếp thọ chúng sanh cúng dường đi. À, mình phải Bồ Tát đạo là phải gì, phải đọc mọi thứ là phải giỏi như thế đó chứ, đúng không. Tiếp theo, đại chúng sanh khổ cúng dường. Đại là gì, đại cái này là đại là thay thế. À, thay chúng sanh khổ cúng dường, tức là mình thay chúng sanh chịu khổ đó để mà cúng dường. Như vậy mình có thay chúng sanh khổ không, hay bây giờ mình thấy chúng sanh khổ mình họ không có chịu à, để cho họ khổ luôn hả, họ khổ cái kệ họ, còn mình khó kệ. Cho nên là gánh thay nhiệm vụ, gánh vác nhiệm vụ cho chúng sanh đó. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là gì à, chẩn tế phụ hạ đó, giai độ biên ngạn đúng không ạ, chẩn tế phụ hạ là gánh vác nhiệm vụ cứu vớt điều độ qua bà kia. Chứ bây giờ học Phật pháp mà nó không có chịu khổ thay chúng sanh, toàn là ham thì mình thấy an nhàn lánh đi đó. Và nhiều người đồng tu quý vị thấy nhiều người á biết đó là chánh pháp nhưng mà mình không có đại chúng sanh khổ, tức là mình không, vì mình cho nên mình lôi kéo chúng sanh bay ra khỏi đạo tràng đó. Chẳng hạn chúng ta thấy một số đồng tu đó đã vô đạo tràng họ không có tâm tốt đó, đó là thiếu đại chúng sanh khổ đó. Đạo tràng chánh pháp thì nó lẽ ra mình phải giới thiệu người vô để học đạo tràng chánh pháp, để là không, mình lôi kéo mình chia rẽ ra khỏi đạo tràng, tội rất nặng. Thật ra họ không biết, là họ còn phỉ báng nữa, họ không biết nhân quả những người đó thật là đáng đáng thương. Quý vị biết câu chuyện đây, sẵn kể câu chuyện nhân quả ở trong kinh Đại Bồ Tích, ở pháp hội pháp pháp hội gọi là Nhật Mật Bồ Tát à, Nhật Mật Bồ Tát. Có một cái câu chuyện như thế này, có một vị ma đại thần tên là Giới Hề tới, nói chung là theo ma vương á, nhóm trong cái pháp hội đó thì nhóm ma vương đem hết quân tới đánh Đức Phật, cho nên là đem ma đại thần Giới Hề tới. Thì sau khi dục Phật dùng thần lực thì vị này bị chiết phục, nói chung là chiết phục, lúc đó thấy lại trong đời quá khứ rồi à, thấy lại đời quá khứ, nói là lúc đó mới đảnh lễ dập đầu xuống đất đảnh lễ Phật và nói với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi đã nhớ vô lượng đời phát tâm Bồ Đề, đã từng cúng dường vô lượng ức Phật ở chỗ chư Phật nghe học diệu pháp, đã được tu hành 6 ba la mật. Nhưng Bạch Đức Thế Tôn, vào thở Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo nói pháp thanh văn thừa, tức là giảng pháp thanh văn. Tôi chẳng tư duy, bèn nói lời ấy chẳng phải là lời của Phật nói mà lời của ma. Quý vị nên nhớ, phỉ báng người giảng pháp á, phỉ báng vị tỳ kheo nói pháp thanh văn á, nói giáo pháp của Phật á, mà nói là mình không tư duy mà còn nói là phỉ báng, đó là lời của ma nói. Tỳ kheo ấy đã tất phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo, tức là vị đó đã phát tâm Bồ Đề và hành Bồ Tát đạo. Vì nhân duyên ấy nên Ca Diếp Như Lai chẳng thọ ký cho tôi. À, quý nghe nha. Đáng lẽ là được thọ ký trong thời Đức Phật Ca Diếp, mà vì phỉ báng một vị tỳ kheo truyền pháp cho nên không được thọ ký, chứ không thọ ký là khỏi đọa ác đạo rồi, là từ đó về sau thì thành Phật rồi à, chắc chắn là sẽ con đường bất khó chuyển rồi. Chưa hết, tôi nhân việc đấy sanh trong ma giới, thọ thân này đến nay đã trải qua 5 vạn 7 ngàn ức năm. Nghe quy nghe phỉ báng một vị pháp sư giảng kinh, một vị tỳ kheo giảng kinh thôi. Tội đó thứ nhất là đáng lẽ đời đó được thọ ký thành Phật mà không được thọ ký, gặp Phật Ca Diếp không được thọ ký. Không chỉ như vậy mà từ đó đến nay đọa làm thân này, tức là thân đó là thân gì quý vị không? Ma thại thần là thân ma, tức là thân Atula đó, nói thật ra là đó một thân Atula đã trải qua 5 vạn 7 ngàn ức năm. Nếu như chúng ta dùng ức hiện nay, một ức là bao nhiêu à, cái 10 ức thì được 1 tỷ đúng không ạ, như vậy là 5.700 tỷ à, năm đó. Không phải đơn giản là ở trong ma đạo rồi, đọa ma đạo đó. Cho nên làm một việc sai thôi, hậu quả khủng khiếp. Đáng lẽ từ đó về sau, tức là được Đức Phật Ca Diếp thọ ký, thì người ấy sẽ không bao giờ thoái chuyển trên đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Từ đó về sau người ta chỉ ở cõi người cõi trời, và gọi là như con đường ra khỏi sanh tử có hạn kỳ, và con đường thành Phật cũng đã có hạn kỳ, không còn còn là vô định nữa. Vậy mà chỉ cần vì một cái điều không hiểu, vị tỳ kheo kia giảng kinh mà phỉ báng, nói là đó người ta nó giảng lời ma không phải Phật nói, vậy mà sao mất không được Đức Phật Ca Diếp thọ ký, đồng thời thế nào đọa ma đạo ma giới, tức là mà vào cái giới ma Atula đó, từ đó đến nay đã trải qua 5 vạn 7.000 năm, tức là từ thời Đức Phật, từ Đức Phật Ca Diếp cho đến giờ. Quý vị thấy sợ không? Cho nên rất nhiều người rất là đáng thương, mình biết chánh pháp rồi mà không ủng hộ, không hộ trì, còn chống, còn phá, còn phỉ báng, đó là những người thật sự tạo nghiệp chướng quá nặng đó. Cho nên là thật là đáng thương, vì không tin sâu nhân quả, không có tin được đó. Còn người đã tin sâu nhân quả rồi, dù có xả bỏ thân này, dù có chết, tôi cũng hộ trì chánh pháp, hộ trì chánh pháp cho đến phút cuối cùng, đúng không ạ? Thì sau khi chết, quý vị siêu vượt bao nhiêu đời tu hành, bao nhiêu kiếp tu hành, đường sanh tử của mình á, đường sanh tử luân hồi của mình gần như đóng lại. Bởi vì sao? Ta sẽ có hạn kỳ ra khỏi. Còn quý vị thấy lợi hại trước mắt, thấy lợi cho mình, lợi nhưng mà quý vị làm lợi cho gia đình mình, lợi gì đó, cho nên nó quý vị phá, quý vị phỉ báng chánh pháp, quý vị làm những việc gì đấy trước mắt, quý vị sẽ nói bao nhiêu người đoạn thiện căn, quý vị đọa địa ngục đấy, đọa ác đạo đó. Quý vị nhớ trong kinh Đại Bảo Tích cũng có một khóa hội khác gọi là pháp hội phát khởi Bồ Tát Chí Nhạo, đúng không? Hai vị tỳ kheo giảng kinh được đại chúng nghe rất nhiều. Cái nhóm khác là gì, sao thấy như vậy phỉ báng, nói là hai vị này phạm giới dâm dục, vì cho nên tín chúng bỏ đi hết đó. Và từ đó họ đọa luôn trong bao nhiêu đời trong ác đạo, đến sanh ra 500 đời không gọi là gì, câm ngậm rồi vâng, rồi còn bị người ta chê trách phỉ báng vân vân, mãi đến đời gặp Đức Phật Thích Ca vẫn chưa được độ thoát. À, dù là đã từng hành Bồ Tát đạo cũng vậy, còn phải chịu nạn như vậy, đâu cách nào. Cho nên là gì, nhân quả thật sự không không thể nào tránh được đâu. À, cho nên nhiều người á, quý vị thiền nhân nói, tại vì có nhiều người vào pháp hội này có duyên nghe, nghe cũng được thời gian lâu dài mà không tin, thật là đáng thương. Quý vị chưa tin đó là quý vị chưa đủ duyên, rồi mai mốt nay quý vị chết rồi, quý vị phải biết thật sự hối hận không kịp nữa. Rồi tương lai quý vị đọa vào trong đó biết bao giờ ra. Nên nhớ không biết bao giờ ra đâu, không có chừng ngày nào ra khỏi đâu. Quý vị đoạn pháp phân huệ mạng, bao nhiêu người họ có nhân duyên học Phật pháp, họ có dễ gì gặp được chánh pháp, mà mình đoạn mất nhân duyên của họ, rồi dẫn cho họ nhập vào đường nào, thì cái mình trách nhiệm mình chịu nó gánh vào nhân quả đó. Tất nhiên đối với người giảng kinh thuyết pháp, người ta không có tội, kết tội không nặng, nhưng mà kết tội với những người mà làm người ta mất quá pháp thân này mạng lạc đường đó nặng. Cho nên học Phật pháp ấy, phải cố gắng học và làm sao để mà hiểu, để mà hành. Đây là gì, đại chúng sanh khổ cúng dường, mình phải gì, chịu khổ thay chúng sanh để mà cúng dường, chứ không phải mình vì lỡ chúng sanh mình cho chúng sanh khổ đó. Những người đó là những người nằm ngược lại với điều này, cho nên thiếu thiếu hạnh, thật là đáng thương. Tiếp theo, cần tu thiện căn cúng dường. Cần có nghĩa là siêng năng, là siêng năng tu. À, quý vị nên biết là ở trong chữ Hán á, thì chữ tu ở đây là động từ, thì chữ cần ở đứt trước động từ là một trợ từ bổ nghĩa cho động từ đó, tức là siêng tu thiện căn. Thiện căn tức là căn lành, những việc làm lành vân vân, thiện căn trong Phật pháp như học pháp vân vân để cúng dường. Như vậy chúng ta siêng tu là cũng đã là cúng dường rồi nha, chứ không phải đâu, không phải đâu. Rồi tiếp tục, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, tức là mình gì, không xả bỏ nghiệp của Bồ Tát để cúng dường. Nghiệp Bồ Tát là gì quý vị? Bồ Tát, sự nghiệp của Bồ Tát, nghiệp đây là sự nghiệp. Sự nghiệp Bồ Tát là gì? Sự nghiệp Bồ Tát là tự độ và độ tha, đúng không ạ? Tự độ là gì, mình phải lo tu trên lục độ đó. Bồ Tát là tu lục độ, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã, đúng không? Mình tu đó và lợi tha, thì tất nhiên trong đó bố thí cũng có lợi tha, mình tu hành đúng như pháp cũng là lợi tha và giúp người ta giác ngộ nữa. Cho nên sự nghiệp Bồ Tát đối với người, sự nghiệp lớn nhất là giảng kinh thuyết pháp, truyền Phật pháp, đó là sự nghiệp Phật pháp. Nếu mà sự nghiệp Bồ Tát còn có người tại gia hộ trì chánh pháp, đó là sự nghiệp. Cho nên mình không xả sự nghiệp Bồ Tát mà cũng được. Nếu như chúng ta có duyên chúng ta làm,
Không có duyên thì thôi. Tại vì chúng ta vẫn là chúng sanh trong đường sanh tử, chúng ta phải ưu tiên cho việc giải thoát là chính. Nhưng chúng ta nếu có duyên chúng ta làm, không nên trốn tránh. Đó. Nhiều người không làm mà thậm chí còn ngược lại thì đó là đáng thương. Tiếp theo, bất ly bồ đề tâm cúng dường. Bất ly thì cũng tương tự như vậy, là không, chữ bất là không, đó là phó từ bổ nghĩa cho chữ ly. Ly là rời, không rời tâm bồ đề để mà cúng dường. Đấy, quan trọng tâm bồ đề là tâm giác ngộ, nói thẳng ra là tâm cầu, trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sanh, đó là tâm bồ đề. Đối với chúng ta là gì, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc, đúng không? Đó, nó tâm bồ đề của chúng ta đó, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc và cũng giáo phổ độ với mọi người nữa. Như vậy đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói nha, trong bài Tiền Trang nói có mấy điều. Một là gì, tu hành như pháp, như thiết tu hành và cúng dường. Thứ hai là lợi ích chúng sanh cúng dường. Thứ ba là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Thứ tư là đại chúng sanh khổ, tức là thay chịu khổ thay cho chúng sanh, cúng dường. Thứ năm là cần tu thiện căn cúng dường, siêng năng tu hành để cúng dường. Thứ sáu là không xả nghị sự nghiệp của Bồ Tát để mà cúng dường. Thứ bảy là không rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Như vậy ở đây chúng ta xin đọc phần dịch nghĩa. Kinh văn ở đây thật sự là cùng một vị với phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm. Trong phẩm hạnh nguyện ghi: Này thiện nam tử, trong các sự cúng dường pháp là nhất. Đó là gồm tu hành như lời dạy để cúng dường. Ở đây á, thì đó gồm là, thì Thiện Giang thêm dấu hai chấm cho rõ: tu hành như lời dạy để cúng dường, làm lợi ích chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thay chúng sanh để cúng dường, siêng tu thiện căn để cúng dường, không xả nghiệp Bồ Tát để cúng dường, không rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Như vậy quý vị làm được 7 việc này, quý vị làm việc nào cũng là cúng dường đấy, cúng dường pháp đấy. Cho nên là đâu khó đâu quý vị, không, Phật pháp dễ như vậy mà, đâu có khó đâu, đâu có phải yêu cầu tiền tài giàu sang, mà tiền nhiều mà cúng dường sai chỗ cũng không phải là cúng dường. Ngày nay có nhiều tà pháp, quý vị ủng hộ tà pháp, quý vị cúng dường cho nhiều cho tà pháp càng lớn mạnh, phước báo quý vị không có, mà thậm chí đọa, mình cộng nghiệp mình đọa nữa. Cho nên là gì, không có trí huệ, không phân biệt được tà chánh. Thời nay có nhiều thứ lắm, Phật pháp thời này Hòa thượng Minh Thông nói bây giờ thời Phật pháp bây giờ biết thật hay giả khó phân định lắm. Nhiều khi tưởng là thật đó nhưng mà là giả. Phật pháp đó, nhiều khi danh chánh nhưng mà là giả, không biết được nào lần. Không phải chánh danh là đúng đâu, danh chánh chưa chắc là thật. Đấy, khó lắm, thời nay bây giờ phải xét, suy xét. Mà bây giờ làm sao mà suy xét? Thì chắc nó cũng thua luôn, chịu thua. Chỉ có cách là gì? Cầu Phật Bồ Tát gia trì, tâm mình chân thành, cứ hàng ngày lên nguyện Phật Bồ Tát cho con gặp thiện tri thức, cho con đi đúng chánh pháp, Phật Bồ Tát dẫn đường đưa lối cho mình. Chứ mình làm sao biết được, bây giờ làm sao biết được, khiến cho mình tự nhiên mình sẽ biết được, phân biệt được đâu là chánh đâu là tà. Còn những người mà và quý vị nên nhớ, những người mà chánh á, thường người ta ăn ngay nói thẳng, người ta thẳng thắn á, không có giờ cái kiểu mà giả giờ giả dịch, không có giả giờ giả dịch đâu, và không có ngọt ngào với quý vị đâu. Người ta nói lời thật, gọi là gì, thuốc đắng giả thật, sự thật mất lòng đó, luôn vậy. Còn cái người mà lấy lòng quý vị, khéo léo với quý vị vân vân á, thì thật ra đa phần tà đó, nó thật. Cho nên hòa thượng nói là gì, chúng sanh thời nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Tới phải khen ngợi, ừ, cô tu tốt lắm vân vân, thế này thế kia là thích sướng mắt ra rồi, người ta khen mình tốt lắm vân vân rồi, mà cuối cùng mình nghe lời đó, cuối cùng người ta gạt mình. Còn cái người nói thẳng á, cô tu chưa tốt đâu nha, đó có vấn đề này kia, thì mình nổi sung lên, mình không thèm thân cận. Cho nên là gì, đó là sự do mình thiếu cái sự gì, xíu cái sự cung kính, thiếu sự cầu học, thì làm sao mình gặp được chân thiện trí thức được, đúng không? Trong đồng tu cũng vậy đó, có nhiều đồng tu dại lắm, toàn nghe lời mấy người ta ngọt ngọt nói theo mình, tới thuận theo mình cái bắt đầu tin tin sái cổ, tính sái cổ rồi, cái cuối cùng người ta lừa mình, người ta dẫn mình ra. Mà trong khi đó, có cái đồng tu, quý vị thấy trong đạo tràng đó, có đồng tu nói ui mới đầu thì khen mình nó nức rỡ lắm, một hồi quay trở lại nói ui bữa nay thầy giảng, bữa nay thầy Thanh Trang giảng cái chỗ này sai rồi nè, cái giảng thầy thầy bữa nay cống cao ngã mạn, thầy nói này này, thầy nói xấu người ta không bên. Thì quý vị nghe những người đó là quý vị biết, tự phải biết ngay là cái người đó không phải người thật thà tu hành. Người thật thà tu hành làm gì, nếu mà học pháp theo người nào đó thì phải tin người đó, phải cung kính người đó. Và tại sao vô lại không có bàn cái chỗ mà người đó học được cái giảng được cái gì, mà vô toàn cái mồi móc như thế, mà còn nói như mình như vậy, đó là người không có thật thà tu hành. Thế tôi biết ngay cái người đó là có người chịu chuyện là thị phi rồi, cho nên là mình biết liền những người đó là mình không chơi, tại vì những người đó không thật thà tu hành. Còn những người thật thà tu hành là gì, phải chia sẻ được tâm đắc. Ôi hôm nay thầy giảng hay lắm, bữa nay có cái thứ hay lắm nè, để mình chưa bao giờ mình được làm như vậy. À, và không bao giờ rảnh chuyện để mình đi bàn lỗi người ta. À, đằng này không phải bàn lỗi người đời ta nữa, bàn lỗi luôn cả thầy mình, tức là người đó không có tin thầy. Cho nên quý vị biết liền à. Đó, mình phải biết như vậy, cho nên đừng nghe nha, nghe ngọt. Đầu tiên người ta khéo lắm, người ta nói đúng thuận ý mình, sau rồi người ta quay trở lại, người ta bắt đầu bẻ lại. Còn nếu như mình người ta cứ nói thuận ý mình miết á, thì người ta không sẽ không bao giờ thay đổi được. Đúng không? Người ta đến lúc nào đó người ta lòi cái đuôi ra, lòi cái đuôi ra người ta nói như vậy. Nó có nhiều người đó, quý vị thấy có đồng tu đó, nói thế này nó cũng khéo léo lắm. Khi lên giảng thì nhân giảng này nè, thì bình luận ở dưới là thầy ơi, thầy thiếu cái chữ này rồi. Thì Thiền Trang nhắn tin á vô á, thì không trả lời thiếu chỗ nào. Mà rồi họ đi nhắn cho những đồng tu khác, nói là mình có cái bản gốc được Tịnh Tông học hội gửi cho đó, còn thầy thiếu cái bản của thầy, có thiếu đó. Đó kinh của thầy thiếu. Thế thì Thiện Trang hỏi sao không hỏi lại cái bản đó là bản nào, người ta có tư cách gì, trong khi cái vị biết Thiện Trang giảng dùng bản có bản gốc đầy, bản gốc của Tịnh Tông học hội đầy đây, mà người ta dám nói vậy, tức là rõ ràng người ta cố tình như thế đó. Đó cho nên quý vị hỏi lại, người ta phải hỏi mới đưa dẫn chứng, nói là phải mất cái sách có chứng. Cho nên đừng nghe quá nha. Bởi mới lại tư cách của người ta là gì mà để Tịnh Tông hội gửi cho họ một bản, trong khi đây bản đây từ Tịnh Tông hội đây quý vị, thỉnh thông thỉnh, quyển này thỉnh tại thư viện của chùa Cực Lạc tự nha. Bản này chúng ta đang dùng dùng bản này thì đang đối chiếu bản này để giảng. Cho nên là thế mà cũng tin, có nhiều người sao dễ tin thế, người ta nói ngọt ngọt tí là tin rồi. Cái khờ ơi là khờ. Nếu bây thời nay người ta có nhiều chiêu lắm quý vị, họ gây cái nghi cho mình. Cho nên là gì, thời nay quý vị muốn chánh pháp là quý vị phải có chánh kiến. Trong đó nếu có nghi ngờ phải tìm, giống như Hòa thượng Tịnh Không hồi xưa ngài học với ngài Lý Bỉnh Nam cũng có những cái sự nghi ngờ chứ. Khi nghi ngờ thầy mình phải tìm thầy mình, phải hỏi cho ra chứ không phải đi vòng vòng. À, khi hòa thượng có mấy nghi ngờ, với nghi ngờ thứ nhất là tại sao trong lớp giảng 20 người á, đào tạo nhân tài Phật pháp á, và ngài Lý Bình Nam có người thì đánh, có chửi rất là thậm tệ, chửi rất là dữ dội, đánh nữa, mà có người thì ngài Lý Bình Nam đối xử rất là cung kính, không bao giờ nói nặng tiếng nữa, ha, vân vân. Đấy, cho nên lúc đó là thế nào quý vị biết không? Hòa thượng cảm thấy sao sư phụ mình, thầy mình không công bằng, đối người này thì như vậy, đối người kia như vậy, thấy nghi sư phụ mình như vậy. Khi đó ngài vô bạch với ngài Lý Bình Nam là con thấy thầy đối xử không công bằng, nói thẳng như vậy. Thì ngài Lý Bình Nam mới nói là ông không anh còn trẻ, thầy còn trẻ, thầy không biết có những người đó họ rất cung kính họ học, vì họ cung kính họ học cho nên dù có mắng họ, dù chửi họ, đánh họ, họ cũng học, họ không có bỏ đâu. Cho nên phải dạy cho họ cho ra hồn, dạy cho tốt, dạy cho hết cả lòng với họ, dạy yên tâm họ sẽ học. Còn cái những người kia sở dĩ tại sao cung kính với họ, vì nói nặng cái là họ trở mặt, họ ghét mình luôn, họ thù oán luôn, cho nên thôi cung kính thôi, coi họ như khách, họ dự thính thôi, họ học được bao nhiêu họ học đó. Quý vị thấy không, đúng không? Ngài Lý Bình Nam quá trí huệ. Thiện Trang cũng vậy, mình học rồi mình biết cái học trò có những người mình phải nói thẳng, nói nặng để làm sao để người ta giác ngộ, người ta tỉnh. Còn những người đó không phải là tâm cầu học thật sự, họ thích nghe người ngọt thôi thì thôi kệ, khách sáo, nói sơ sơ thôi, không có nói thẳng. Còn nếu mà họ nói quá, mình nói thẳng cho họ đừng tìm mình nữa, mệt. Tại vì cái người đã không thích học rồi mà cứ tìm mình để làm gì, để nâng cái bản ngã của mình lên thôi thì để làm gì, đúng không ạ? Thì chỉ có như thế thôi. Mình phải chấp nhận. Cho nên là mình phải biết được thế nào. Điều thứ hai nữa là ngài Tịnh Không, ngài có nghi ngờ với ngài Lý Bình Nam là tại sao đến rất nhiều pháp sư đến đến thăm ngài, tức là thăm tại đạo tràng, mà ngài Lý Bình Nam luôn luôn cung kính, luôn luôn đón tiếp, đó là luôn luôn đón tiếp rất tốt, nhưng không bao giờ mời giảng kinh nha. Không bao giờ mời giảng kinh tại đạo tràng. Tại thì hòa thượng có nghi ngờ như vậy thì mới nói với ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam nói rằng lý do là hồi trước tôi đã từng mời rồi, từng mời từng người rồi, nhưng mà mời từng người nhưng mà sao, khi họ giảng thì họ làm lấy sao động đạo tràng, tại vì mình giảng tịnh độ mà họ tới họ giảng bát tịnh độ thế này thế kia đó, thì ăn thiền hả, khiến cho đồng tu hoang mang. Tôi sau đó tôi phải mất cả một thời gian 1 năm tôi mới ổn định lại đạo tràng, mọi người mới có niềm tin đó, là từ đó ra đi rút kinh nghiệm, ngài không bao giờ không bao giờ ngài ngài dạ, thỉnh mấy cái vị những vị pháp sư khác giảng nữa, đó là lý do vậy. Cho nên là mỗi người á, quý vị biết là phải có trí tuệ, và khi có nghi ngờ hãy hỏi thầy của mình đi, khi hỏi tam sa thất bản bây giờ nhiều thứ lắm. Quý vị thấy trên Zalo nó chẳng có thật, trên Facebook cũng chả thật đâu, nhiều khi người ta tạo một cái Facebook thích thiện trang rớt giống y vậy, lấy cái hình như vậy họ tự họ gửi cho họ, họ lấy cái điện thoại này cái số này nhắn cho số kia rồi nói thầy thiện trang nhắn với họ như vậy đó, họ chụp cái hình đó họ gửi cho quý vị được mà, Zalo cũng làm được vậy. Ôi cái trò đó quá dễ, cho nên lời đó chưa chắc là lời thật, coi hình ấy mình nhìn thấy tưởng tượng thầy Diễn Trang nói như vậy, không phải đâu, không phải đâu quý vị, không phải đồng tu mình nói như vậy đâu. Cho nên hãy học bà Hàng Quán Trưởng, bà Hàng Quán Trưởng hộ trì hòa thượng đó, bà Hàng Quán Trưởng hộ trì hòa thượng, bí quyết của bà là tri cho tận gốc, khi gặp những chuyện thị phi bà luôn luôn tri cho tận gốc. Ví dụ như bà nói nghe cái người đó nói rằng nói cái người đó nói xấu gì đó đó, đó, đó. Thì bà nói hay ai nói kiểu không, tôi nghe bà kia nói vậy thì tôi sẽ đi tìm bà kia, tìm bà kia hỏi có phải bà nói không, không phải vậy là bà đó nói rồi, cho nên rồi nó bà đó nói không do tôi nghe bà kia vậy, bà tiếp tục trì 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 một hồi là thời gian sau không ai dám thị phi nữa, hết hết chuyện đó quý vị. Đó là hòa thượng đã chia sẻ những bí quyết đó, giữa dầm thị phi mình phải hỏi nghe cái người nào đó nói là mình phải tìm đó, chứ không phải cái những chuyện thị phi mà mình không tìm ra ra rồi mình nghi ngờ đó, thì cuối cùng mình bị mất cơ hội. Trong đạo tràng thời đại hiện tại bây giờ người tu thật cũng nhiều nhưng người tu giả cũng càng đông, đông hơn nhiều. Cho nên là trong cái sự thị phi nhân ngã quý vị, một là mình đừng quan tâm, nhưng đôi khi nó sẽ tới ha? Nhưng đôi khi nó tới lúc nó sẽ là gì, nó có những chuyện như vậy ha? Giống như quý vị thấy một chuyện đơn giản thôi, chuyện Pháp Sư Ngộ Thông ra đi chẳng hạn, mà có rất nhiều cái chuyện đến tai Thiện Trang thôi, cái Thiện Trang nói không quan tâm, Thiện Trang không biết đâu là đúng đâu là sai vì nhiều thông tin quá nhiều, nên thôi mệt quá Thiện Trang không quan tâm đó. Còn cái có một số đồng tu nghe rồi cái nghe Thiện Trang nói Thiện Trang cái thôi cậu ơi cậu nghe được bên được rồi, cậu nghe thấy tốt rồi cũng mừng rồi, thôi được rồi đừng nghe làm gì mệt quá, thì nghe thị phi nhiều quá không biết đúng ai sai mệt lắm, không quan tâm việc đó, không liên quan mình không quan tâm đó. Bí quyết là vậy, những gì mình đáng quan tâm thì quan tâm, những gì không quan tâm liên quan mình thôi bỏ đi. Đó là gì, tri sự đa thời phiền não đa thức nhân đa sự thị phi đạt. Mình biết khi mình biết nhiều việc thì mình phiền não nhiều, và khi mình quen nhiều người thì thị phi nhiều. Cho nên là người thời nay á đừng cố đi tìm quen nhiều người. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang chỉ có người ta tìm Thiện Trang, cái Thiện Trang không có tìm người ta. Ở đời lâu lắm rồi, Thiện Trang bao nhiêu năm nay là không tìm người khác, người khác tìm Thiện Trang thôi đó mệt lắm rồi, Thiện Trang không tìm người khác. Nên nhớ không tìm, không có bao giờ tìm hay đó, không có thể kết thêm bạn mới này kia, không có chủ động. Toàn người ta tự chủ động, người ta tự liên lạc mình thôi. Đó. Đó. Ai cần thì tìm. Đó. Cho nên quý vị thấy tại sao ở đời mình phải dùng hiện trang, có người hỏi tại sao thầy vẫn dùng cái Facebook trên đời, thì trang nói vì đó là để cho những người bạn của thiện trang, những người học trò của thiện trang, cho đến những người đồng nghiệp cũ họ chỉ biết mình qua tên đó mà thôi. Đó. Cho nên họ sẽ liên lạc với mình, họ tìm mình khi có khó khăn trong vấn đề nào đó, ví dụ như Phật pháp trong gia đình họ có khó khăn, họ sẽ tìm được mình. Còn nếu như thiện nhân đổi tên, thiện nhân dùng tên luôn thì bây giờ họ không tìm được mình nữa, đó là mất cái duyên. Thứ hai nữa là dù sao dùng cái tên đó thì để cũng để cho gì, để cho dễ tương tác hơn với nhiều người. Lâu lâu họ vô họ nói chị ơi chị, họ nói chú ơi chú cũng được. Thậm chí họ có người xuất gia họ chửi, họ tưởng mình người tại gia cho nên họ chửi mình tăng, ôi thế cũng đã luôn, cũng được không sao cả, là liền nhẫn nhục ba la mật mà. Còn mình có cái nick thích thiện trang là fanpage rồi đó, là Hoằng Pháp. Trên đó quý vị để hai thiện trang không đăng gì nhiều trên fanpage, chỉ có để gì để mà quảng truyền thôi. Đó là gì, rõ ràng như vậy. Còn cá nhân là để chấp nhận, là chấp nhận búa rìu của thiên hạ, liền nhẫn nhục ba la mật. Vậy cũng phải luyện, nhưng mà luyện cũng có giới hạn đó quý vị. Nhiều khi vậy thôi, mệt quá, những người trên trên xã hội này bây giờ nhiều thứ không có, nhiều người bị sao đó, họ không nghĩ cho mình đâu, suốt ngày họ cứ nhắn lung tung lăng tăng là thôi, những người nhắn lung tung lăng tăng thôi chặn lại luôn, khỏi cho để họ nhắn nữa. Thì ra cũng thấy Zalo hay Facebook bất cứ gì đó, mà ai mà nhắn lung ta lung tung nhiều quá thì chặn luôn, không cho nhắn nữa. Tại vì những người đó không phải là những người học tìm mình để học, mà những người đó là phiền não, họ tự tìm mình để xả thôi, xả liên tục. Thì thôi khỏi đi, gỡ gì đâu hết, gỡ cái pháp này để gỡ pháp kia hết, gỡ link này gỡ link kia thôi nghỉ đi. Thì trang không có nhu cầu rồi, thì trang chặn luôn cho rồi đó. Phải như thế để bảo vệ giữa cái dòng này. Có nhiều người tâm họ không có định đâu quý vị, giống như mơ mơ màng màng, lúc lấy cái này lúc lấy kia, đâu gửi hết, gửi trời đất ngày, gửi gửi từ sáng đến tối, có bà có mấy chục cái tin nhắn mà gửi từ đâu đâu không, giống cho nên là thôi chặn luôn cho rồi. Chặn luôn, thậm chí chặn xong rồi họ còn gọi điện nữa, gọi điện chặn luôn cái số điện thoại, khỏi gọi hết. Thế như vậy á, những người như vậy là phiền não quá lớn, họ mang cái phiền não mình thôi. Cho nên là học Phật pháp phải có trí huệ, việc nào đáng thì nên làm, không đáng thôi đó, mình phải bảo vệ mình. Dạ, đó là chia sẻ một chút xíu về đời sống. Còn bây giờ chúng ta trở lại với phần này, tiếp tục trong kinh Hoa Nghiêm nói tiếp nè, phẩm hồi nghịnh nguyện còn đoạn nữa. Thiện nam tử như tiền cúng dường vô lượng công đức. Tức là gì? Này thiện nam tử, cúng dường như ở trước, tức là cúng dường bảy điều đó thì không được vô lượng công đức, thì có vô lượng công đức hay là được vô lượng công đức. Tỷ pháp cúng dường nhất niệm công đức, so với một niệm công đức của một niệm cúng dường pháp, so với công đức của một niệm cúng dường pháp thì sao đây? Bá phần bất cập là không bằng một một phần trăm. Ở đây ai học, nhiều người không học cái chữ chi á, chưa có học phân số á, thì không biết được cái chữ, đáng ra thường là 1% ở bên chữ chi, ở bên tiếng Hán á, thì nó viết cái chữ nhất đằng sau đó, cái 1%. Và ở đây do không bằng 1% nên nó ghi chữ bất cập nữa. Đó, tức là không bằng 1%. Thiên phần bất cập nhất, tức là không bằng 1 phần ngàn. Bá thiên câu chi na do tha phần, ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu bà ni sa đà phần, diệt bất cập nhất. Có nghĩa là gì? Đối với những cái số khác như như là trăm ngàn câu chi na do tha phần, ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, rồi ưu bà ni sa đà phần, cũng không có bằng một phần, tức là không bằng cái số như vậy. Những cái số này á, là ở trong phẩm A Tăng Kỳ của Kinh Hoa Nghiêm. Những cái số này rất lớn quý vị. Nói chung là những cái số rất lớn mình chúng ta không cần quan tâm, thì ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm mấy cái số đằng trước thôi. À, chúng ta quan tâm cái số 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 đằng trước thôi, còn những cái số đằng sau thì mình cũng không cần quan tâm lắm. Đấy. Thì ở đây chỉ cần biết là như thế nha. Rồi, tóm lại là ở đây so sánh những cái việc mà mình cúng dường lần trước á, là bảy vị cúng dường lần trước nè, mà so với cúng dường pháp á thì một niệm cúng dường pháp thôi, thì công đức đó đó thì những cái việc lần trước á nó cũng không bằng 1%, 1/1000 cho đến trăm và trăm ngàn câu chi na do tha phần, một phần đó cũng không được, cũng không bằng luôn, cho đến ca la phần, rồi toán phần, số phần, rồi dụ phần, những cho đến con số rất lớn là ưu bà ni sa đà phần đó, thì cũng không bằng một phần nào hết. Nói chung là một phần tỷ tỷ cũng không là bằng được. Những cái số này rất lớn, quý vị có thể dở phẩm A Tăng Kỳ của Kinh Hoa Nghiêm ra, mấy cái số này lớn lắm. Hà dĩ cố, là vì sao vậy? Dĩ chư Như Lai tôn trọng pháp cố, bởi vì chư Như Lai thì tôn trọng pháp vậy. À, ở đây có người hôm bữa họ cũng cố gắng họ bắt bẻ mình, nói cái một Như Lai thôi chứ làm gì có nhiều Như Lai, mà nhất thiết Như Lai thanh tịnh thanh đó. Đó, quý vị biết là đây nè, đây là chữ sao vậy, thì có chữ chư ở đây nữa nè, chư Như Lai nè, chư là nhiều đúng không, nhiều Như Lai mà đó, cho nên họ dốt, vừa dốt chữ Hán vừa dốt kiến thức mà mình đi bắt bẻ mình đó, cho nên là khổ thật là đáng thương đó. Bởi vì chư Như Lai, tức là nhiều Như Lai đúng không ạ, tôn trọng pháp vậy đó. Bởi vì sao quý vị tôn trọng pháp, chư Phật Như Lai là tôn trọng pháp, cho nên kinh mới nói nhiều Như Lai đó quý vị, đâu phải một Như Lai đâu. Như Lai nói trên tánh, tức là ai thành Phật thì đều là Như Lai, nhưng mà nhiều Như Lai như A Di Đà Như Lai, như Dược Sư Như Lai đúng không ạ, như đứng chánh pháp minh vương Như Lai, đó là ngài Quán Âm chẳng hạn đúng không, rất nhiều Như Lai. À, cho nên là học không tới nơi thì không không có hiểu được. À, học mơ mơ màng màng mà đi bắt bẻ người ta. Dĩ như thiết hành xúc sanh chư Phật tố, bởi vì như thiết như những lời dạy mà tu hành đó, đó thì sanh ra được chư Phật. À, đấy thì có nghĩa là sao, cúng dường pháp là tối thắng nhất, bởi vì nếu như quý vị tu hành đúng như pháp thì sẽ sanh ra được chư Phật. Nhược chư Bồ Tát hành pháp cúng dường, tất đắc thành tựu cúng dường Như Lai. Như thị tu hành thị chân cúng dường cố. Đó là nếu mà chư vị Bồ Tát hành cái pháp cúng dường hay cúng dường pháp thì được thành tựu cúng dường Như Lai. À, tu hành như thế là chân thật cúng dường. Đó, cho nên là việc chân thật cúng dường, chữ cố này mình dịch là việc chứ không phải là nên. À, là sự việc chân thật cúng dường. À, cho nên quý vị thấy cúng dường như thế nào. À, tức là ở đây á, nếu mà nói ra thì hồi nãy thiền nhân nói hình như có vẻ không khớp lắm. Đó, nói chính xác ra là quý vị tu rất nhiều pháp cúng dường, nhưng nhiều cái điều cúng dường khác cũng không bằng như cúng dường pháp. Trong đó bảy cái điều gọi là cúng dường pháp đã kể ở trên, thì quý vị dù cái cúng dường như thế nào đi nữa cũng không bằng một phần nhỏ của cúng dường pháp, mà trong cúng dường pháp đó kể ra bảy điều. Như vậy vì sao, thì ở đây nói ra một điều quan trọng, điều nhất đó là như thiết tu hành cúng dường đó, đó là đệ nhất trong đó đúng không ạ. À, thì quý vị nếu đã như thiết tu hành cúng dường, tất nhiên nó sẽ bao gồm đằng sau, bởi vì Kinh Hoa Nghiêm nói nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Quý vị như thiết tu hành cúng dường, tất nhiên quý vị sẽ không xa rời tâm bồ đề để cúng dường rồi. Tại vì sao, trong như thiết tu hành cúng dường đã có tâm bồ đề trong đó rồi. Rồi quý vị như thiết tu hành cúng dường thì quý vị sẽ đã có là không có xả sự nghiệp bồ tát để cúng dường rồi. Rồi quý vị như thiết tu hành cúng dường rồi thì trong đó thế nào, trong như thiết tu hành tức là như lời dạy tu hành sẽ có dạy quý vị chịu khổ thay cho chúng sanh để cúng dường rồi. Thì cho nên một điều đằng trước thôi, lấy một điều đằng trước, quý vị làm đúng như thiết tu hành cúng dường là gì không, đó là sanh ra được chư Phật. các Bồ Tát mà làm như vậy thì thành tựu được cúng dường Như Lai. Như vậy đó là chân thật cúng dường. Cho nên quy lại là gì? Quý vị thấy trong tất cả cúng dường thì gì? Pháp cúng dường tối thắng nhất. Mà trong pháp cúng dường ở đây kể ra 7 điều thì chúng ta làm được điều đầu tiên thôi, là như thiết tu hành cúng dường là đủ viên mãn hết. Chứ không nói nhiều quá rồi nào không xa rồi tại bồi tâm rồi vân vân, nào là phải siêng tu thiện căn cúng dường, nào phải gì chịu khổ thay chúng sanh để cúng dường, nào nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, nào làm lợi ích chúng sanh để cúng dường, nhiều quá. Nhiều đó là gì? Diễn ra thôi, diễn giảng ra cho rộng ra. Còn quý vị nhiên nắm là Phật dạy sao mình làm đúng như vậy, đó là cúng dường đệ nhất trong đệ nhất. Tức là gì? Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, tức là trong tất cả cúng dường thì cúng dường pháp là đứng đầu, là số 1. Nhưng mà trong cúng dường pháp á, thì như thiết tu hành cúng dường là số 1, coi như là vua trong các vua. Đúng không ạ? Cho nên quan trọng nhất Thiện Trang nói là Thiện Trang không yêu cầu mọi người gì hết, Hòa Thượng cũng không yêu cầu gì hết, Đức Phật cũng không yêu cầu gì quý vị hết, chỉ cần quý vị như thiết tu hành cúng dường là được. Chứ không phải tới thầy ơi con xin cúng dường thầy à, phải cái điều đó không quan trọng, quan trọng là như thiết tu hành cúng dường à. Còn đó là tùy duyên, mình có thì mình cũng cúng dường. Tất nhiên đời sống hiện nay chúng ta đều khổ, mọi người đều thấy thế giới này bây giờ khổ lắm rồi đúng không ạ? Có bao giờ Tiền Trang thấy hình như càng ngày càng khổ nhiều hơn á, hết thiên tai dịch bệnh, bây giờ thấy tin nhắn nhắn vô trong Tiền Trang là bây giờ dịch gì đó, dịch gì đau mắt gì đó đang đang ấy nên phải kiểm tra thế nào thế kia đó, nó nhắn tin nhắn gì đó như vậy là đang có dịch đau mắt tại Việt Nam chúng ta rồi, khổ rồi. Mình trong khi đi học đóng tiền bao nhiêu, con phải đóng tiền bao nhiêu đi học rồi vân vân, đến nỗi xài thôi, xài mạng YouTube thôi, bao nhiêu năm nay xài không sao hết, bây giờ nếu mà không mua cái gói premium đó, thì nó quảng cáo cũng khó chịu lắm chứ quý vị. Tiện Trang cài cái chương trình chặn quảng cáo đó quý vị, bây giờ nó cảnh báo luôn, nó nói nếu không tắt cái chương trình đó nó sẽ chặn, nó không cho mình coi nữa à, đến nỗi như vậy. Cho nên bây giờ quý vị coi của YouTube là chắc chắn có quảng cáo rồi. Quý vị muốn không quảng cáo thì phải mua cái gói đó, như vậy mỗi tháng mình phải trả thêm tiền nữa rồi. Khổ không? Khổ quá đi, tiền điện nè, mỗi tháng phải trả, tiền internet mỗi tháng phải trả, rồi còn tiền mua phần mềm, bao nhiêu phần mềm livestream này cũng phải trả theo tháng này quý vị. Mua một gói một năm một tháng trả một lần. Rồi cái tiền phần mềm Office thì Trang cũng mua để trả, để mà trả đó, cho nên là nhiều khi thôi lỡ lỡ rồi cũng ráng đúng không, ráng gánh. Cho nên là mua thì nhân cũng có biết chuyển phiền não thành bồ đề, quý vị biết cách nào không? Thì nhân mua cái gói, thay vì mua cái gói dành cho cá nhân thì nhân mua luôn cái gói dùng cho family đó, cho gia đình đó, rồi thì nhân áp vô như cái gói Office đó. Office là bộ quật Excel rồi nè đó, chẳng hạn bộ đó mua luôn cái gói đó được áp thêm cho 5 người nữa, 5 người nghĩa là mình gánh, mình coi như mình cúng dường lại 5 người, đỡ không? Đỡ rất nhiều. Bây giờ mua cái gói YouTube Premium đó là tháng bao nhiêu đó, mình cũng add cho được 5 tài khoản nữa cũng đỡ đi cho 5 người. Như vậy là chuyển phiền não thành bồ đề, nhưng mà tất nhiên là mình tốt nhưng mà giúp cho người ta đó, cúng dưỡng đó. Đó cho nên những người cố gắng phát tâm, cố gắng làm được có nhiều cách đó, mình chuyển phiền não thành bồ đề ngay trong cái lúc khó khăn mình có thể tu phước được, chứ đâu có phải không đó quý vị. Đồng tu nên hợp tác nhau, 5 người mua cùng một gói xe ra, một người đứng ra mua thôi là xe ra là được, mà người ta đúng đúng luật mà mình cứ thế làm đó, như vậy cũng đỡ hơn chứ. Cái bộ người tự nhau mua rồi cái nó nhiều tiền hơn nên nó đỡ hơn đúng không? Đó cho nên là gì, làm cái gì mình phải nghĩ cho mọi người, nghĩ cho người khác. Thời thế bây giờ khổ lắm rồi, bây giờ nhiều điều khổ lắm, đâu có cái một điều khổ đâu, gạo lên, xăng lên, cái gì cũng lên, điện cũng lên suốt ngày, tiền tiền hồi xưa mình hồi nhỏ đâu có vất vả nhiều như vậy đâu quý vị, đâu phải lo tiền này tiền kia mà càng lớn lên. Bây giờ làm gì, hồi xưa mấy phần mềm mua một cái là trọn đời luôn, bây giờ các phần mềm hầu như nó chuyển theo gói, theo tháng theo năm hết trơn. Ở Thiện Trang xài máy tính này, xài chương trình Hoàng Pháp là làm phim rồi quý vị, nhiều phần mềm bây giờ phải trả tiền, một năm phải trả mấy chục triệu cái tiền bản quyền phần mềm không rồi. Đó là một cái gì, một cái điều rất là rất vất vả. Nếu mình không có nguồn tiền mình cũng không có thể làm gì được, mà như vậy áp lực đó nếu chúng ta không làm ra. Cho nên là gì, ở thế giới này thôi khổ lắm rồi, thôi con về cực lạc thôi, ở đây càng ngày sau càng khổ nhiều thêm nữa, nào là bệnh đau ốm rồi vân vân, đến tu hành cũng yên, người này gây thị phi, người kia gây chướng ngại, đủ các chuyện. Nên thế giới này thật sự không có yên nữa đâu, rồi thiên tai rình rập, nó biết nào chiến tranh rồi có nguy cơ nữa. À, bao nhiêu thứ như vậy thôi, mình chỉ có nhất hướng Tây phương thôi. Đời này ở đây thôi chấp nhận trả nghiệp, chắc đời quá khứ mình gây nghiệp dữ lắm, cho nên là đời này bây giờ mới bị vậy đúng không? Thôi hoan hỷ trả, trả cho xong nó nhẹ, lên thiền đi về cho nó khỏe. À, trả được chút nghiệp nào đỡ hơn chút đó. À, cho nên là cứ yên tâm thôi, mình cứ thoải mái thôi, đời bây giờ nó vậy mà. À, mình nhờ vậy mình dễ xả hơn. À, cho nên các quý vị đồng tu thấy bây giờ có, Thiện Trang thấy có người đăng lên á, học trò Thiện Trang đăng lên á, học trò cô học trò sinh năm 92, hồi xưa Thiện Trang chủ nhiệm ấy đăng lên, cô ta cũng không có tin Phật pháp gì đâu, cô ta đăng lên á, cái hình là gì, à, là nếu nếu không lấy chồng thì về già sẽ khổ. À, này quý vị thấy không, à, người già sẽ không có ai nuôi cho nó khổ mà. Nếu mà lấy chồng thì khổ từ bây giờ, từ khi lấy cho đến đến già. À, cô ta đăng lên rồi cười thả mấy cái trái hình cười hả hả trên đó, tức là đằng nào cũng khổ rồi, quý vị chọn được khổ nào, khổ là về già hay khổ, hay là khổ từ giờ giờ đến già, chắc ngắn là ai cũng chịu, về già mới khổ thôi. Thật ra nếu quý vị tu hành đúng không khổ đâu, quý vị về già tự tại bản sanh được, có người chăm sóc lo lắng cho quý vị, đừng lo chuyện đó. Những người không tin sâu nhân quả mới nghĩ vậy thôi. Người tin sâu nhân quả biết chắc mà, quý vị có nuôi có đông con thế nào nữa nó cũng bất hiếu, nó cũng chăm sóc quý vị, đó là nghiệp của quý vị rồi. Còn quý vị không có nuôi đứa con nào nữa, về già quý vị cũng khỏe re, quý vị thậm chí khỏe mạnh không có cần ai chăm sóc đâu. Cho nên là tin đi, tin sâu nhân quả đi, đừng lo chuyện đó. À, cho nên là mình học được Phật pháp, mình có tin sâu nhân quả rồi, mình sống ở thế gian tự tại vô cùng. Rồi có nhiều đồng tu nói, ôi vậy thầy cứ khuyên suốt ngày, ôi đừng lấy chồng mấy kia, bây giờ có những đứa nó muốn lấy chồng lắm, sao nó muốn lấy thì cứ cho nó lấy, nó muốn cưới vợ lắm cứ cho nó cưới vợ, để thỏa lòng mong ước chúng sanh đi. Chúng sanh phải khổ chúng sanh mới giác ngộ được, đừng cản, cản rồi nó tà tà tà, nó cũng không tu đâu. Nhiều người nhờ khổ, lấy chồng nhờ lập gia đình khổ quá rồi mới giác ngộ mới tu hành, mà cứ để họ vô, chúng sanh muốn thế nào mình cứ để như thế đó. Còn có người muốn sinh con, sẽ sinh con đi, nhờ sinh con khổ vài năm rồi sau nó mới giác ngộ mới tu, biết là biết đâu sinh con ra biết biết đâu sau này đứa con nó hộ trì mình sao, rồi biết được đâu đúng không quý vị. Nếu mà tu hành đúng như pháp, nhiều khi đứa con ra đời nó sẽ giúp quý vị, nó hộ trì chánh pháp, biết đâu đứa đó là nhờ căn lành đời trước nó tới nó giúp mình sao. Cho nên là không biết được nào hết, là miễn là gì, tâm mình chân chánh, tâm mình thật sự cầu Phật pháp là được đó. Còn cái những việc thế gian nhiều khi nó sơ ý nó thế nào thế này kia, đó là bình thường, mình đâu có phải lường trước được tất cả các tình huống đâu. À, gọi là trong nhà Phật gọi là gì, bất tư nghì nghiệp đúng không? Kinh Vô Lượng Thọ nói bất tư nghì nghiệp khả, nhữ khả tri gia đúng không, tức là bất khả tư nghì nghiệp đó, ông có thể biết hay không, làm sao biết được, ngã nan làm sao biết được. Quý vị nên nhớ học Phật pháp là gì, ngày ngày huân tập. Trong kinh Lăng Già nói là bất tư nghì huân, bất tư nghì huân đó là huân là huân tập á. À, sự huân tập nó không thể nghĩ bàn, mỗi ngày mình nghe chút vậy, dần dần nó thấm vô lúc nào vậy, nó thấm vô, nó thấm nhập vô trong tâm mình lúc nào, và dần dần nó trở thành của mình. Cho nên gọi là bất tư nghì huân, một cái gì đó mình tiếp xúc qua, nhưng mà tiếp xúc qua nhiều dần 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 nó từ từ nó có huân tập dần dần nó thành cái chính của mình. Mà chính mình rồi rồi thì mình sử dụng được, mình tu được, học Phật pháp mà vậy đó, đổi được dần dần mình phá được thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới công thủ, là tại vì cũng nhờ bất tư nghì huân đó. Rồi đằng sau còn có kinh Lăng Già còn nói bất tư nghì biến nữa. Bất tư nghì biến là gì, nó biến đổi, bất tư nghì nó không thể nghĩ bàn đâu đó. Cho nên nó xào một hồi nó ra nó có những gì, nó thành ra trí huệ ba la mật, nó ra chính là gì, Đà La Ni, nó ra những cái huân tập của mình đó, rất là tuyệt vời. Cho nên đó là bộ kinh Lăng Dạ thuộc xếp vào bộ thuộc bộ Duy Thức Học. À, tức là bộ một trong 11 bộ kinh, 6 bộ kinh của tông Duy Thức á. À, có cái sự đó. Và thật ra nếu ai mà học Hoa Nghiêm á, cũng có cái đoạn đó đó. Trong kinh Hoa Nghiêm kinh sơ sao á, Đại sư Thanh Lương cũng có trích cái câu trong kinh Lăng Dạ: bất tư nghì huân, bất tư nghì biến. Đó. Bất tư nghì huân, huân là huân tập, là bất tư nghì biến. Đó là bất tư nghì biến là cái sự biến đổi cũng không thể nghì bàn. Cho nên mình cứ làm sao tưới tẩm hàng ngày nghe pháp đi, nghe nghe mỗi ngày nghe dần dần đổi được cái việc, nghe dần dần đổi được, dần dần nó biến đổi được mình từ phàm phu mình sẽ chuyển thành thánh nhân, từ khổ đau mình sẽ chuyển thành an vui, từ sanh tử mình chuyển thành niết đà, từ mê mình chuyển thành ngộ, ngộ nó chuyển từ từ ở trong đó đó. Nhiều đồng tu nghe nói ôi con nghe pháp của thầy con không thực hành được gì, thật ra có đúng vậy, ít nhiều gì cũng thực hành được chút ít, ít nhiều gì nó cũng thay đổi, đó gọi là bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Cho nên cái đó là kinh Lăng Già nói nha, kinh Lăng Già nói. Và sau này nếu như chúng ta có duyên học kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm kinh sơ sao cũng dẫn lời trong kinh Lăng Già, cho nên rất là tuyệt vời. Nếu như Phật pháp cố gắng, cố gắng miễn là gì, liên tục không gián đoạn, đó là vận dụng câu bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Nên với những cái mà nó đã tiên nhập vô, nhập vô trước rồi, mình cứ huân tập dần dần. Bây giờ mình không tập cái gì, huân tập Tây Phương Cực Lạc, mỗi ngày niệm Phật, nhớ Phật đúng không ạ? Mỗi ngày nhìn thấy hình Phật. Cho nên quý vị thấy ngay cả hình điện thoại hay bất cứ gì đó, quý vị cố gắng để hình Đức Phật. Hình mình lựa hình Phật nào thích, yêu thích nhất. Làm sao đó lâu lâu mình cứ nhìn qua, mỗi lần nhìn là một lần huân tập. À, nhìn thấy Phật vào thấy một chủng tử nữa, mình nhớ Phật được, mình niệm được một câu Phật hiệu. Đừng có cho rằng mình tu trong đời sống không có hiệu quả, quý vị sai lầm. Quý vị đi một bước chân, quý vị niệm một câu Phật hiệu, đó là huân tập được một câu Phật hiệu vào trong chủng tử của A Lại Gia Thức. Quý vị thấy một hình Phật là quý vị niệm được mấy câu Phật hiệu trong đó rồi. Và ngày ngày mình huân tập như vậy, mỗi ngày mình mỗi chút cộng lại nó thành nhiều, gọi là bất tư nghị huân. Và tất nhiên cái bất tư nghị huân nó cũng có bất tư nghị biến, nó biến đổi không thể nghi bàn, nó chuyển mình đó, cho nó chuyển từ phàm phu trong đường sanh tử đến lúc lâm chung khởi ra được chủng tử Phật là mình vãng sanh được, nên đều có hiệu quả. Phật pháp quan trọng là lắng nghe, là kiên trì, là kiên nhẫn, không thể chuyển đổi ngay tức thời nhưng mà có thể lâu dần chuyển được. Đạo lý này giống như trong kinh Lăng Nghiêm nói không, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Hung Chương nói là gì, giống như người ướp hương đúng không, thì tự nhiên lâu ngày thân của họ có mùi hương thôi. À cũng vậy, người thường xuyên niệm Phật tự nhiên trở thành gì, thành Phật lúc nào từ từ chuyển trong đó. Cho nên đạo lý của đó là Duy Thức Học, mình cho cái chủng tử nào vào nhiều thì thành chủng tử đó, nó sẽ dần dần nó thành tựu. Hàng ngày mình niệm ta bà nhiều, mình niệm thanh tử nhiều thì tất nhiên cho thanh tử mình đi vào sanh tử. Nếu mà hàng ngày mình nhớ nghĩ niệm nghĩ về Tây Phương Cực Lạc thì mình về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ráng nhớ, nhớ Phật nhiều hơn, nhớ kinh, nhớ điển. Không nhớ Phật được thì nhớ kinh, nhớ pháp, nhớ những lời dạy. Đó, mình nhớ những điều đó mình cứ làm lại thì dần dần mình đi vào gọi là chánh định tụ. Chánh định tụ tức là mình đã đi được con đường chân chánh rồi, pháp mình đã chính xác rồi, chánh định tụ thì chắc chắn sẽ chứng quả đó. Cho nên mới gọi là sơ quả hướng là vậy. Giống như câu chuyện người đã đi đúng hướng rồi, đi con đường đó thì chắc chắn nó sẽ tới đích thôi, còn người đi mà trật hướng rồi thì nó đi hoài, càng đi càng xa thôi, gọi là tà định tụ đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên là mình chỉ cần bám theo kinh điển, theo Phật là chính xác đó. Cứ theo mình bộ này chúng ta có tổng hợp 83 bộ kinh luận, 110 bộ chú sớ của Tổ sư Đại Đức khai thị trong này. Chúng ta học cái bộ này còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, cứ theo thế mà tiến tiến tiến. Như năm này phá tháng nọ dần dần càng giảng càng mở rộng. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang không chỉ giảng trong này, Thiện Trang còn trích nào kinh Đại Bổ Tích đúng không? Nào trích kinh Hoa Nghiêm nữa, trích thêm nữa. Cho nên quý vị học một bộ này vài năm quý vị sẽ trở thành siêu tuyệt trong thế gian. Tại vì sao? Phật pháp người khác không bằng. Quý vị người đi học đó, như quý vị thấy như thầy Huệ Khánh đó, ngày tắt chứng chỉ cho chúng ta đó, trình độ thạc sĩ không bằng một người, chỉ cần ôm cái bộ mấy bộ của hòa thượng nghe hoài. Cho nên có đồng tu hỏi cũng không có hiểu gì hết, nó nói thầy ơi con muốn hoằng pháp, con muốn giảng pháp. Thì Thiện Trang nói giảng pháp thì hòa thượng chỉ hết rồi mà con không biết giảng pháp làm sao nữa, cứ học hết những bộ hòa thượng đi, học hết đi rồi học vài tháng nữa nó thông cái gì đâu, từ từ 10 năm đi quý vị thâm nhập những bộ, phải học bộ nào học cho ra bộ đó, học bộ dài không đừng học bộ ngắn, học dần dần pháp nó nằm trong tâm mình mới giảng được chứ. Còn quý vị muốn giảng pháp quý vị không có 10 năm công phu quý vị giảng thì gì, cái học chỉ là tri thức thôi nên giảng làm sao được, giảng nó không có sống động, không có ai muốn nghe đâu. Còn khi mình ngộ rồi mình giảng bất cứ việc gì nó cũng thành đạo pháp hết. Bởi vì sao? Mình sống trong đời sống mình thấy như vậy, mình đi ra ngoài đường mình thấy một hoàn cảnh nào đó mình cũng thấy đó là pháp, đúng không? Mình đó thấy nó là pháp rồi thì mình sống được với pháp, gọi là niệm pháp đó. Cho nên ở tại thế gian này mình luôn luôn ở trong chánh niệm, luôn luôn nhớ niệm pháp, thấy một hoàn cảnh gì luôn luôn suy xét nghĩ về pháp. Mà nếu như quý vị tốt nữa, niệm về Tây Phương Lạc thì càng tốt hơn. Thấy một người đi đường họ choàng lên một áo mưa, mình đi ra đường mình thấy mưa đó, thì mình nhớ là Tây Phương Cực Lạc nói không có mưa dầm, mưa về gì hết, không mưa, Tây Phương Cực Lạc không có mưa. Ôi, ở đây thế giới này khổ, mưa. Đó, mình cứ nghĩ vậy. Rồi mình thấy người ta mặc lên một chiếc áo mới, mình nghĩ, ôi cái thế giới này khổ quá, làm ăn gì đâu mà cũng phải mua áo vân vân, ở Tây Phương Cực Lạc khỏi cần mua áo, đúng không? Thích áo nào được áo nấy. Đó, nó là gì? Quý vị chuyển phiền não thành bồ đề rồi. Hàng ngày quý vị vô nấu cơm, do gạo quý vị cầm thấy gạo, do lấy gạo ra nên nấu cơm quý vị. Cái Tây Phương Lạc không phải ăn rồi, muốn ăn trăm mứa thức ăn hiện ra nơi thân đó. Vì vậy mọi điều ở thế gian đều chuyển từ gì, phiền não thành bồ đề, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển sanh tử thành giải thoát, chuyển ta bà thành cực lạc là đó đó. Quý vị thường xuyên nghĩ như vậy, thường xuyên đổi ý niệm như vậy, đến lúc lâm chung bất cứ cảnh giới gì nó hiện ra, giả sử mình thấy lúc đó cha mẹ người thân quyến thuộc như trong kinh Địa Tạng nói biến ra đó, cũng quỷ nó biến ra hiện ra những người thân đã mất, là cái ông nội của mình, ông ngoại của mình, ông nào đó vân vân hiện ra, mình nhớ lại ôi những người này đã chết rồi. Thật không biết họ luân hồi về đâu, thôi mình nhớ niệm Phật cho họ để họ vãng sanh, chắc họ tìm mình nhớ đó, niệm độ sanh đó. Lúc đó mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái mình thấy Phật tới mình đi luôn, đúng không? Thành công đó, đâu bị dụ đâu. Còn quý vị không đổi được, lúc đó thấy ơi dạ con đi theo ba, con đi theo ông vân vân, con đi theo bà rồi xong bị lừa. Cho nên tu hành giác ngộ là giác ngộ như thế đó quý vị, học như vậy đó, sống động như vậy thì quý vị chuyển tất cả các niệm phiền não ở thế gian đều đổi thành niệm Phật, đều thành gì, giác ngộ giải thoát, đều thành Tây Phương Cực Lạc được. Quý vị tu như vậy thì cơ hội vãng sanh rất lớn, rất lớn. Dẫu có nằm mơ chăng nữa, có vào trong thân trong ấm chăng nữa cũng dễ vãng sanh, bởi vì chỉ cần một cái việc gì mình khởi lên đều là khởi chủng tử Tây Phương Cực Lạc, được không? Ai cũng tu được, đúng không? Cho nên hàng ngày thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ để làm gì, thâm nhập bộ giảng này để làm gì, để đổi tâm như vậy đó quý vị, dần dần đạt được. Và có nhiều người đồng tu mới đầu họ thấy niệm Phật rất khó, nhưng mà thật ra kiên trì đi, buông xả niệm điều vô. Nhưng cho thấy đồng tu trong đạo tràng đó, có những người thậm chí trước đây có thấy có người bà cụ niệm không nổi, nhưng mà dần dần bà cũng niệm được, đó là gì? Kiên trì kiên nhẫn. Quan trọng là gì? Phải thật sự sợ sanh tử luân hồi. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã luân hồi đáng sợ rồi, đọa làm con này con kia, lúc thì làm ở cõi trời, làm vua trên trời tự tại, có lúc thì sao, có ở trong địa ngục bị cắt xẻ thân hình, có lúc thì sao, chìm trong loài cá bơi miết trong đại dương, có lúc thì sao, làm lại trùng nhau nhúc trong nhà xí, có lúc thì làm con giòi ở trong nhà đó, nhà xí đó, có lúc thì làm con sùng ở trong cái một cái củ khoai lang mà thôi, có lúc thì làm sao mà muốn khỉ dượng chạy trên cây, Có lúc thì sao? Làm được thân người què quặt, có lúc thì thân người đuôi điếc câm ngậm, có lúc thì sao? Làm đại gia. Quý vị mà nhớ được vài đời trước thôi, quý vị bảo đảm quý vị sợ luôn. Quý vị mà thấy thế gian này vô nghĩa, thật sự vô nghĩa, không có gì ý nghĩa gì cả. Đi sao? Mình luân hồi như vậy, đời này có gì đâu. Đời này quý vị tưởng quý vị giàu sang lắm hả? Không có đâu. So với đời quá khứ chưa là gì. Đời quá khứ có đời quý vị lên tột đỉnh đế vương kìa. Mà rồi ngôi vị ngai vàng đó là vua đó đâu có đâu. Bây giờ còn không? Không còn nữa. Ngày xưa có đời nào nó đại gia, gọi là bây giờ thương gia đó, giàu có. Bây giờ còn không? Không còn. Giờ làm gì? Nghèo sơ nghèo sát đời này đó. Kiếm bữa ăn cũng không khó nữa, khổ vô cùng. Cho nên nếu như quý vị quán xét được đời trước như vậy á, quý vị tự nhiên buông được ta bà này thôi. Tại vì mình chưa nhìn thấy, mình không hiểu được, mình không thiếu cái sự quán sát đó, cho nên mình mới mê thế gian này. Rồi còn mê gì nữa? Mê sắc dục. Ở thế gian thật ra có hai điều khó nhất, một là tình thân, hai là sắc dục, thứ ba mới tới tài sản. Tài sản mới ở ngoài. Tình thân là gì đó, vừa rồi thì nhân nói tình, nói về tài sản, bây giờ tới nói điều thứ hai đi. Điều thứ hai là người thân. Người thân là gì? Người thân là oan gia trái chủ, là nhân duyên, hoặc là người thân đời quá khứ bây giờ đến tội ngộ với nhau nữa thôi, gặp nhau đó. Mà quý vị mà biết được quá khứ á, thì người đó từ ví dụ như có súc sanh lên, bây giờ họ lên họ đầu thai, có nhân duyên mình đâu, vô nhà mình có phải người thân mình đâu, có phải con mình đâu. Có con đứa thì ơi đầu trước tới đòi nợ đó, hồi trước mình lấy nợ của nó bây giờ nó tới nó đòi, vậy thì đâu có phải người thân đâu. Chồng cũng không phải chồng, con cũng không phải con. Thật sự cho nên trong kinh Pháp Cú, trong kinh Pháp Cú nói gì? Con ta, tài sản ta, người ngu nghĩ như thế. Đến ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Ở đây Thiện Chân xin nói lại, đó là Thiện Chân đọc theo cái bài dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Còn có hai bản dịch nữa, cái câu có khi nó khác nhau một chút, chúng ta đừng có chấp trước quá, kêu thầy đọc sai rồi. Có lúc thì gì? Có lúc người khác dịch là gì? Con ta, tài sản ta, người ngu sanh phiền não, đúng không? Thân ngay ta còn không có, con đâu, tài sản đâu, vân vân, đổi qua đổi lại một chút á. Thì nói chung là ba bản dịch khác nhau không sao cả, mình cứ đọc bản nào cũng được, mình hiểu cái ý là được rồi, không quan trọng. Mình quý vị search trên mạng rồi nó ra cái bản khác rồi kêu ôi thầy Điện Trang nói sai rồi, không phải lắm, không phải. Cho nên là gì, ở đây mình quan trọng hiểu cái ý là gì, không thật. Tất cả thế gian này nó giả duyên mà hợp thành, một ngày nào đó mình cũng trở lại như xưa, đời quá khứ mình cũng như vậy rồi, bây giờ đời này cũng vậy, đời tương lai cũng vậy, nếu như mình tiếp tục ở trong luân hồi đó. Cho nên không có thật đâu, gia đình không có thật, đừng chấp tình thân nữa, bỏ đi. Bây giờ mình cũng diễn vai là người thân là với nhau như vậy thôi, còn lại còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan đó. Nên nhân sanh như điểu đồng mông túc, đại hạn ngay thời cát tử phi. Nhớ câu đó mà. Đời người như vậy, các con chim á, nó cùng sống trong rừng, khi đại hạn tới rồi, cái cánh rừng nó cháy rồi, thì con này con nào con nấy bay thôi à. Không, cũng vậy, đời người á, giống như vậy, giống như là nghiệp tụ hội lại thôi. Bây giờ thì khi mà tan rồi thì đường sanh tử ai nấy đi. Cho nên trong kinh Địa Tạng nó là dù có người thân có gặp nhau cũng không đồng lòng chịu khổ với nhau, cho dù là cha với thân á, chí thân như cha với con á, mẹ con cũng không bao giờ chấp nhận đâu. Đó, mình nghĩ được như vậy thì mình bỏ được cái chấp trước tình thân. Còn cái chấp trước thứ ba khó hơn nữa là cái gì? Cái ái dục. Ái dục nói mình nói thẳng luôn là sắc dục nam nữ càng khó nữa. Bây giờ mặc những cái kia thì bỏ rồi còn dễ, mà tới cái đó là còn khó hơn nữa. Nhiều người tu lâu rồi vẫn phiền não về điều đó, không có thể nào thay đổi được. Mới nói đồng tu nhau thích nhau cũng thích nhau mà, người xuất gia thì nhân thấy rồi cũng có cũng còn thích nữa mà. Hai một sư cô khi thầy gặp nhau còn thích nhau nữa kìa, bỏ không được. Vì sao? Nghiệp ái dục rõ ràng. Mà đây không phải nói ai, mình quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm, ngài Tôn giả A Nan cũng diễn cái vai đó cho chúng ta thấy rồi. Ngài và cô Ma Đăng già đó, đúng không, cô nữ ma đang già nữ, tức là cô nữ, cô gái tên là ma đang già đó, gặp nhau một cái là té lửa tình. Mặc dù ngài tu hành nhưng mà cô ta thì thật sự mê. Vì sao? Đức Phật nói là gì? Cô ấy với ngạ nang là nhiều đời làm vợ chồng, đã từng hành dâm rồi, cho nên là họ gặp nhau là họ thích, là không bỏ được. Đến nỗi ngạ nang còn cô ta đó nói như vậy. Nhưng mà sau cái pháp đó, pháp hội đó giảng một hồi là cô ta chứng được a la hán, thoát được. Tức là gì? Căn tánh của cô ma đang già không phải hạng thường, có thể đắc được quả a la hán trong đời, mà còn như vậy, còn mê ngạ nang đến nỗi quên cả lối về như vậy. Thì chúng ta biết là nghiệp ái dục nặng như thế nào, mà chúng ta không đạt được cái cảnh giới của cô ma đang già, chắc chắn chúng ta nghiệp chúng ta nặng hơn. Nhưng mà sao? Nghiệp nặng là chuyện nghiệp, mình phải biết nghiệp, biết nghiệp để mà chuyển nghiệp, biết nghiệp để mà tránh nghiệp. Biết nghiệp rồi thì sao? Bây giờ né duyên, tránh duyên. Tất cả quý vị nghĩ đi, bây giờ quý vị hưởng ái dục đó được bao lâu? Sống trên đời này với nhau càng ngày càng già, sức yếu, đâu có khỏe khoắn nữa. Rồi bệnh đặt khổ đau vân vân thì thôi bỏ đi, đúng không? Rồi ai cũng luân hồi. Đấy, cho nên bỏ đi, đừng có nghĩ. Rồi có nhiều người không, tất nhiên không học Phật pháp rồi, học giới luật rồi, không dám hành dâm. Nhưng mà sao? Tâm không có trừ được, vẫn nói chuyện, nói cho nó đã, đúng không? Tìm người đó, thích người đó, tìm người này, tìm người kia. Đó, cho nên là gì? Nói trong giới luật tỳ kheo có cái giới đó, có cái giới đó quý vị. Thật ra mai mốt chúng ta học, chúng ta sẽ phân tích cho quý vị thấy. Có giới đó, tức là thích người ta quá, cho nên là toàn là nói chuyện người ta, nói để khiêu gợi lên để gì thỏa mãn. Quý vị cũng trong đó phạm giới, tỳ kheo cũng có phạm giới đó quý vị. Mai mốt quý vị học tới giới tà dâm đó cũng bị phạm, phạm nhưng mà phạm nhẹ thôi, nhưng mà vẫn phạm. Nếu cho nên kinh Lăng Nghiêm đưa ra một tiêu chuẩn cao hơn, đó là gì? Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, như chân sa thạch, dục dĩ thành phạm, đúng không? Tức là nếu giống như gì, tâm dâm mà không trừ á, thì không thể ra khỏi trần lao. Quý vị nhớ nha, luân hồi là do đó. Mà nếu mà quý vị giống như là gì, chân sa thạch, tức là đêm nấu cát á, mà mong thành cơm. Thì trải qua nhiều kiếp cũng trở thành việc cát nóng mà thôi. Quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi mà quý vị không đoạn được tâm đó thì làm sao được? Cho nên là ba vấn đề căn bản của tu hành nhất phải xả. Một là gì? Xả tài sản, tức là không dính chấp đến tài sản. Thứ hai là gì? Đối với tình thân, đối với người thân phải xả. Thứ ba là gì? Đối với ái dục khó hơn nữa, đó là tầng vi tế, người ta không dám nói. Nhưng mà đó là nạn, hầu như bao nhiêu anh hùng hào kiệt cũng không vượt qua được. Đại sư Ấn Quang nói đúng không? Bao nhiêu anh hùng hào kiệt bỗng chốc trở thành gì? Mê muội, bỗng chốc trở thành tội đồ. Bao nhiêu người vượt qua cửa ải sanh tử bỗng trở nên rớt lại vì không vượt qua cửa đó. Cho nên mình phải biết ngay mình là phàm phu, tất nhiên có tâm đó. Có tâm đó thì sao? Mình phải chặn đứt lại, chặn lại, chặn lại. Khi gửi khởi tâm lên, Thiện Trang nói quý vị, có nhiều người, tại vì nhiều người hỏi Thiện Trang làm sao đoạn tâm nó đó bây giờ. Thiện Trang nói đơn giản thôi, quý vị cứ nghĩ mỗi lần khởi tâm đó là luân hồi đó. Tâm này là tâm luân hồi, mấy mốt tôi đọa luân hồi đó, tôi đọa làm loại này loại kia đó, vì cái tâm ái dục đó. Cho nên khi khởi cái tâm mà khởi lên một niềm ái dục, nghĩ thích người nào đó vân vân, mình tưởng tượng cái cảnh đó là chẳng ngay tôi luân hồi, không nên nghĩ tới nữa. Sợ luân hồi, vì sợ luân hồi cho nên không niệm nữa, không nghĩ nữa. Đó là cách nhanh nhất mà Thiện Trang dùng. Còn tất nhiên chúng ta có thể nghe dùng cách quán bất tịnh nào, thân thể dơ bẩn vân vân thế này kia, đủ các cách. Nhưng mà nhiều người quán cái đó không được. Thiện Trang thấy quán tốt nhất đối với Thiện Trang là quán luân hồi đó. Còn cái khi mà mình có công phu á, thì mình có thể không cần quán. Tại vì thật ra mình thấy cũng như không thấy. Thấy người ta cũng giống chẳng khác là con heo vậy thôi, đâu có khác nhau đâu. Con người cũng giống con heo mà, đâu có khác nhau. Nó cho như là giả duyên mà hợp thành. Hồi xưa đó, thì Trang nói quán cái tận cùng á, quý vị quán nhân duyên chẳng hạn. Đây là một pháp quán trong Phật pháp. Quán thì coi cái thân thể người ta là gì, thân thể mình là gì. Chẳng qua là thời xưa nó gì, nó từ mượn cơm, mượn nước, mượn đất, cát gì đó, mượn đủ các đồ ăn, nó tạo thành như thế. Nó giả đó mà, nó không có thật đâu. Và bản chất là không có gì sạch sẽ, vân vân. Đó, mình quán vậy, nhưng mà quán vậy không tác dụng. Thì quán luân hồi đi. Mỗi niệm nghĩ về việc Ái dục là mối niệm đọa trong luân hồi, mình muốn ra khỏi luân hồi sao là dám nghĩ, từ đó dứt được tâm. Chỉ có cách đó là nhanh nhất, thì cha thấy cách đó là hiệu quả nhanh nhất. Vì khi mình có công phu thì tất nhiên nó tâm nó không khởi rồi. Nhưng có lúc mình tu không đắc lực, công phu nó không có, tự nhiên nó khởi. Mà khởi thì đừng chạy theo. À, mình biết đó là sai, biết đó là vọng, đừng chạy theo. Cho nên đừng, và tránh duyên. Đã thích người ta rồi mà còn tìm người ta nữa, biết mình thích người ta đúng không, biết người ta có tâm khởi. Vì nhiều khi cái nhân duyên nào đó hồi xưa không có gặp, bây giờ gặp cái thích rồi, thì bây giờ đừng tìm người ta, đừng có nói chuyện người ta, đừng nghĩ người ta nữa, là dần dần nó hết. Còn quý vị càng nghĩ càng niệm càng nghĩ thì nói chuyện cho nó đã tâm, thì cuối cùng tâm mình nó càng ngày nó càng nặng, dứt không nổi đó. Rồi dứt không nổi được nhiều khi phạm giới. À, dựng phạm giới rồi thôi đó, mình nói ra rõ ràng là tâm nó là tâm luân hồi. Lỡ mình chết lúc đó thì sao, mình chết lúc này thì sao, thì tâm quý vị vẫn nghĩ gì đó, quý vị sẽ đầu thai tiếp không ra khỏi sinh tử. Tại sao nhiều đời nhiều kiếp mình đã trải qua rồi. Cho nên hồi xưa Thiền Trang có nói một cô học trò, mà nói xong Thiền Trang nói xong cô đó cũng đi xuất gia luôn đó, là Thiền Trang nói lúc đó Thiền Trang tại ở tại gia, Thiền Trang nói là em cứ nghĩ đi, những chuyện như vậy muốn nam nữ, tại vì cô ta nói là bây giờ làm sao tâm cô ta lúc nào bây giờ nó có sao lớn lên nó khởi như vậy, cứ nghĩ hết người này người kia. Mà cứ như như Thiền Trang hỏi cô ta bây giờ nghĩ người nào, thì người ta nói bây giờ cứ nghĩ cái anh bạn học đó. Thì Thiền Trang nói bây giờ nghĩ kỹ là đi, nhiều đời nhiều kiếp cái chuyện đó mình đã trải qua rất nhiều lần rồi, có gì đâu, đời quá khứ cũng trải ra rồi, bây giờ mà biết lại thì cũng vậy thôi. Cho nên là sao mình không dứt dòng sanh tử đi, quán không được thì bây giờ cũng phải nghĩ là luân hồi cũng vì cái gì đó, cho nên nghĩ đi đó. Thì đang nói như vậy thì cô ta giác ngộ, từ đó cô ta sau này đi xuất gia luôn đó, nó lại bỏ được. Cho nên là gì, chỉ cần là gì, làm sao mình nghĩ lại sợ luân hồi mà mình sẽ không làm. Còn nếu như mình không sợ thì thôi chịu thôi. Nói quý vị không sợ luân hồi thì quý vị cứ nghĩ ha, nghĩ. Nghĩa là người thật sự tu hành, chúng ta học Phật pháp tới đây rồi, thì chắc tin là ai cũng sợ luân hồi hết, sợ đời sau ấy, đọa làm con này con kia, không có muốn làm bò cạp đâu, không muốn làm rắn rết đâu, chả ai muốn làm con heo để cho người ta bắt người ta ăn thịt đâu, chả ai muốn làm con gà để người ta ăn đâu, đúng không? Và dù có làm con chó cho người ta chăm cũng không bằng được con người. Mà đời này á, mà không ra khỏi sanh tử á, đời sau dù được thân người chứ nữa cũng đâu ngon lành gì đâu. À, đời sau quý vị ơi, bây giờ quý vị nghĩ các bạn trẻ bây giờ nó lớn lên nó bị đồng hóa hết, tức là xã hội quá ô nhiễm. Cho nên các bạn mới có 11, 12 tuổi là bắt đầu nó biết yêu đương rồi. À, học lớp 5 hồi xưa không biết gì chứ bây giờ lớp 5 nó rành hết rồi. À, bây giờ lớp 5 bắt đầu nó yêu cặp kè, nó yêu đương rồi. Cho nên là khổ nó vô cùng. Vậy thì quý vị, với quý vị nghĩ đi, quý vị đầu thai trở lại, quý vị cũng tới lớp 5, quý vị cũng nhiễm như người tà vậy, làm sao quý vị? Cho nên mới từ nhỏ là phạm tội rồi, tà dâm mà, rồi thậm chí mới nhỏ nhỏ cho nên mang thai, phá thai rồi, rồi sau đi đâu? Đọa ác đạo chứ gì nữa. Cái nghiệp mà phá thai là nghiệp giác, giết người đó, tội đó là thập ác đó quý vị, nằm là thượng phẩm thập ác đó. Thì cái đội đó mà thượng nói là đọa địa ngục đó. Tại vì thượng phẩm thập ác mà, thượng phẩm luôn, cho nên là đó đọa địa ngục như vậy thì làm sao mình tu hành được nữa. Rồi đến lớn lên, giả sử hai mấy 30 tuổi mới biết đâu duyên của chủng tử, có duyên của Phật pháp mới hiện hành, mới có người giới thiệu cho mình Phật pháp. Lúc đó mình học, mình tu muộn mất rồi, tu cũng nổi nữa. Quý vị thấy những đồng tu ai đã từng phá thai biết, đồng tu nào đã từng phá thai là tu đời này khó vô cùng, tu mà sao chướng ngại, tu gặp chuyện này tu gặp chuyện kia. Quý vị cứ xem xét lại đi, ở đây các đồng tu nữ rất đông đó, ai mà từng phá thai rồi là tu nó khó chướng ngại. Vì sao? Vì oan gia trái chủ, vì cái nghiệp đó mình phạm đó là cái nghiệp đó đọa địa ngục mà. Nên chúng ta lúc đó là người ở địa ngục, cái án là đóng ở dưới địa ngục rồi. Cho nên tu rất vất vả, phải đầu tiên giảm án đó, giống như quý vị đi tù người ta kết án thì tù chung thân rồi, bây giờ quý vị giảm án đó, không? Đó giảm án từ chung thân xuống 40 năm đó, rồi giảm xuống 30 năm, giảm xuống 20 năm, giảm một thôi, từ từ nó mới hết cái án địa ngục đó, tức là hết cái án tù đó rồi, quý vị mới thấy nhẹ nhàng. Lúc đó quý vị lên đâu, lúc đó cái án quý vị ở súc sanh, ở ngạ quỷ đó, tiếp tục tu nữa, tu một thời gian nữa bắt đầu nó giảm, một hồi mới lên án hình người cõi người. Rồi từ cái án cõi người tức là quý vị đã hết đọa, là hết cái nghiệp đọa ác đạo rồi, thì quý vị làm gì? Quý vị tu thời gian bắt đầu nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Cho nên nếu như người chưa thọ giới đó quý vị chỉ cần thọ giới thôi, đúng như pháp tam quy ngũ giới thì cái án đó nó hết liền. Cho nên thiện trang hay khuyên quý vị đồng tu nào mà đã từng phạm những giới, phạm những điều đó đó, nếu như mình đi thọ giới lại, đắc giới cả là mình thọ giới, mình đắc giới cả là khác ngay, là cái án của quý vị bây giờ đã được xóa rồi. Quý vị đang ở con người tu tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát à. Và quý vị tu nhẹ nhàng thanh thoát rồi mới quý vị vào vị đó đỉnh được, quý vị mới lên sơ thiền mới được niệm Phật hành hiến được. Nó tại nên tại sao có nhiều người tu hoài mà tu không được, niệm Phật người ta niệm được mình niệm không được là vậy. Vì cái án đó, nó có những người đó quý vị kiểm tra là đi, đa số đều phạm cái đó hết á. Vì cái tội phá thai nè là nhất nè, thứ hai là phạm tà dâm nè, vân vân. Cho nên là toàn là bị nó chướng ngại. Còn người ta không có phạm gì hết, từ nhỏ lớn lên người ta là một người rất là trong sáng thì người ta tu tự nhiên nó tốt thôi à. Và đảm bảo luôn, tại vì cái án của người ta đã không có, người ta đang là ở cõi người rồi, người ta chỉ tu thêm một chút nữa người ta lên cõi trời. À, cõi trời đó là vị đó định đúng không? À, và cái nữa là sơ thiền, à, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Còn mình á gì, mình xuất phát điểm thấp quá mà mình ở dưới địa ngục mà mình phải từ từ mình lên. Cho nên mấy năm đầu tu cái nghiệp chướng nào, bị phỉ báng nào, bị chuyện này bị chuyện kia, tu hoài không vô, tu không được, niệm Phật không nhiếp tâm, phải kiên trì, nó phải từ từ nó mới giảm nghiệp được. Một câu niệm Phật là tiêu rất nhiều nghiệp tội, một lần nghe pháp là tiêu rất nhiều nghiệp, nhưng mà nghiệp ta nặng quá cho nên nó từ từ nó tiêu, tiêu từ từ án nó giống như đã giảm dần. Nếu giả sử ở dưới mà Diêm Vương á, Diêm Vương đã trừ trừ cho quý vị á, một bài nghe giảng pháp hôm nay là ở dưới Diêm Vương cũng đã gạch cho quý vị giảm án, trừ bớt ha, thay vì án ở dưới địa ngục gì đó 20 năm, 2000 năm, bây giờ trừ cho nó đi, trừ cho nó 300 năm nha. Hôm nay nó nghe pháp thầy Thiện Trang á được trừ 300 năm. Hoặc là nghe pháp Hòa Thượng Tinh Không bài đó trừ cho nó để 200 năm, 300 năm gì đó, 400 năm gì đó. Vì hôm nay nó nghe pháp nó thấm nhập được, nó đổi tâm rồi đó. Đó, quý vị thấy. À, quý vị nghe trong kinh Địa Tạng đó không? Chủ mạng quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ tài quỷ vương đó, những vị chủ đó ở dưới đó phê duyệt cái dưới đó tính toán các cái ban bệ của các ngài tính toán gì đó đó trừ cho mình đó. Nói vậy cho dễ hiểu. Thật ra là A Lại Giải Thích của mình nó tính toán trong đó, nó tự tính à, chứ không phải là ban bệ nào tính đâu, các ngài không được tính, các ngài biết à. Theo trong A Lại Giải Thích hình ngay thì bóng dày đúng không? Hình ngay thì bóng bóng nó thẳng, mà hình nghiêng thì bóng dài thôi, tự nhiên thôi, nó rõ ràng à. Nó rõ ràng, nhân như thế thì quả như thế mà, đâu có sai đâu. Cho nên trong duy thức nói là gì, có ba điều đó, là dị thời như thục, dị loại như thục và dị xứ như thục đúng không? À, biến dị như thục có khi nói bốn điều, có khi nói ba điều đó. Đó, những cái điều đó là gì, nó như vậy thôi, nó cứ biến, nó chính như vậy thôi, đến lúc thì nó chính thôi à, cho nên có đồng tu nói là chí thời nhi thục á, đến lúc thì nó sẽ chính thôi à, thì đến lúc thì nó sẽ chính rồi, yên tâm rồi mình đừng lo lắng, mình tu đi, thời gian nó sẽ tới lúc để nó chính. Quý vị có nghiệp có nặng như lúa cả không nữa, quý vị gặp pháp môn này rồi quý vị có cơ hội được thoát. Thật ra bất cứ pháp môn nào cũng được thoát hết đó. Nhưng mà mình tu phải có kiên trì, phải kiên nhẫn. Đời không dài nhưng mà mình phải ráng, đừng có sợ nghiệp. Hồi xưa mình không biết thì tao đầy đi nghiệp. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang may mắn hơn, có lẽ là do thì đời trước mình thọ Bồ Tát giới, mình phát tâm Bồ Đề thế nào, cho nên đời này mình sanh ra đời mình cũng ít tạo nghiệp hơn người khác, có tạo nghiệp nhưng không nặng như người khác. Đó là ví dụ như Thiện Trang ra đời nhỏ, mẹ Thiện Trang bảo ăn trứng đực lộn, ăn không được, ui sao ghê quá à, không ăn được. Nói sao mà thấy cái chân con vịt trong đó là thôi ớn, thấy cái đầu nó không ăn được. Mãi đến lớn lên tập lắm, có cái lần đó đi nhậu á mới ăn được. Đó, rồi từ đó ăn được nhưng mà cũng không ăn được nhiều, sợ lắm. Thấy không, cái xí sợ cảm giác. Đó là gì? Đó là mình cái chủng tử từ bi trong tâm rồi, nó đời trước rồi rồi. Ví dụ như Thiện Trang không giết được chúng sanh, nó có lần đó Thiện Trang kể đó, giết một con gà thôi mà tự nhiên có vết thẹo luôn, từ đó tới giờ nó là gì? Té xe ăn liền, bị phạt liền. Đó là gì? Những cái điều này là đời trước mình không tu, mình tập mà ra. đó, rồi không có phạm giới đó. Giống như Thiện Trang nói, may mắn đời này Thiện Trang không dính tới chuyện nam nữ đó, cho nên Thiện Trang tự an ủi kêu thôi chắc mình tu dở dở, mai mốt theo trong An Sĩ Toàn Thư đúng không, hay trong Pháp Yển Trong Lâm gì đó nói đó, nếu mà mình không dính tới cái chuyện đó mình cũng được sanh cõi trời, lấy tự an ủi mai mốt đỡ đọa địa ngục đó, trừ khi mình tạo nghiệp nặng quá nó kéo xuống địa ngục thôi. Nên nữa mình tự an ủi cho mình cũng ôi may quá coi vậy chứ không bị đó, đó là gì, cho nên là cũng đỡ nghiệp. Nhưng mà đâu phải ai cũng được như vậy, nhưng mà Thiện Trang nói thật sự Đức Phật đã thị hiện rồi, ngài cũng có vợ đúng không, có con rồi mà ngài mới đi xuất gia, ngài cũng thành Phật được mà. À, và đâu phải nhiều những chư tổ cũng làm được như vậy, đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên chứ gì đừng có bi quan, Phật pháp vẫn là tâm pháp, tâm mình thành tâm mình chuyển được thì không có gì cả. Quý vị có dù có đàn con đông dày thế nào nào nữa, quý vị đã phá thai mấy lần chứ nữa, quý vị có tạo nghiệp tà dâm mấy lần chứ nữa, nhưng mà nếu như quý vị biết được Phật pháp, quý vị giác ngộ, quý vị đổi hoàn toàn có thể chuyển được. Đó là gì, nghiệp nó không thật, nghiệp nó là giả thôi, do mình chấp trước nên nó thật. Khi nào mình xả được cái chấp trước đó thì mình sẽ không có nghiệp nữa. Nhưng vấn đề là quý vị ví dụ xả hay không, bây giờ quý vị vẫn bám vào nghiệp thì không cách nào, bám thế nào, bây giờ mình vẫn nghĩ là mình ham muốn, ví dụ nhiều người nghiệp tà dâm thôi, đời quá khứ đã, đời này đã phạm rồi, nghiệp phá thai đã phạm rồi, mà bây giờ vẫn tâm vẫn niệm như thế, vẫn niệm tà dâm tiếp thì không cách nào thoát đâu. Rồi quý vị có niệm ta bà, niệm vợ chồng con cái thì có cách nào thoát đâu. Quý vị phải đổi ra, đổi tâm đi. Mỗi ngày nghĩ Phật, nghĩ Pháp, nghĩ Tăng. Đời này tôi phát nguyện, đời này tôi thị hiện làm tấm gương tốt cho Phật Pháp. Đời này tôi có chết vì chánh Pháp tôi cũng chấp nhận tôi làm. Đó, nếu quý vị làm được như vậy tôi tu tới cùng một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, Hoằng Dương Kinh Chính Chánh Pháp này, cho đến Phật Pháp của Đức Phật Thích Ca, tôi thật sự tôi làm theo, thì như vậy phát tâm như vậy, làm như vậy thì tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, như trên công kinh Lăng Nghiêm nói, tức là bao nhiêu ức kiếp điên đảo tưởng của mình hết, bất lịch tam kỳ hạch pháp thân, tức là không trải qua ba a tăng kỳ kiếp mà đạt được pháp thân Như Lai, tức là thành Phật, vãng sanh thành Phật đó. Vì sao? Vì phát tâm như vậy tu hành vượt xa bao nhiêu người, vì dũng mãnh như vậy vượt xa hơn bao nhiêu người được mà. Đâu có phải đâu, Phật pháp là vậy, quan trọng là mình dám làm, mình dám làm. Tại vì thật ra là gì, nguyên tắc chúng sanh và Phật chỉ có khai phát một niệm thôi, một niệm mê làm chúng sanh, một niệm giác làm Phật. Bây giờ mình niệm một niệm đó, mình xoay trở lại giác đi, mình niệm hồi xưa tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, lo cho nghĩ cho gia đình mình, bây giờ mình niệm niệm vì chánh pháp cửu trụ, vì Phật pháp, vì sự nghiệp vãng sanh, xả hết. Mà xả hết thì có phiền não không quý vị? Không có phiền não, không có nghĩ gì cho mình nữa, mình sẵn sàng thiệt thòi giữa dòng đời này, mình sẵn sàng chấp nhận khổ đau, mình chấp nhận mọi điều để mình đổi lại chánh pháp Như Lai, con sẵn sàng con đổi hết. Thì như vậy quý vị không thành tựu, ai thành tựu? Quý vị không phải là chuyển thân phàm thành thân thánh rồi sao? Quý vị trở thành một vị Bồ Tát đích thực tại thế gian, quý vị tu như vậy vài năm quý vị nhập sơ tính vị Bồ Tát ngay, chắc chắn luôn. Cho nên bí quyết tu hành không khó, khó ở chỗ không có chịu làm, không chịu phát tâm, không chịu cố gắng, không có kiên trì, không có nhẫn được. Và khó ở chỗ hơn nữa, không có ai dạy, không có ai chỉ. Ngày nay chúng ta đã được có người chỉ, người dạy có rồi, bây giờ chỉ cần gì, chịu phát tâm, chịu lỗi tâm, chịu thật làm đó, mình thật dũng mãnh, rất bền vững thì nó được. Chứ còn nếu mình phát tâm thời gian xong rồi nó chìm xuống, phát tâm rồi chìm xuống, nó sẽ được đó. Cho nên những người bây giờ thì đang thấy càng về sau có nhiều người tác chứng chuyển lắm đó. Cô Liên Tú cô kể đó, cái em nó có hai mươi mấy tuổi thôi mà tôi thật thà nghe lời vô cùng, dạy nào nào đó niệm Phật có mấy tháng thôi vào công phu vượt xa cổ, cổ thua nó cô bạn đó rồi, thực xa bạn 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 đó rồi, hai mươi mấy tuổi tu có mấy tháng rồi vượt xa người tu bao nhiêu năm trong nghề rồi, dịch pháp vân mang tiếng dịch pháp học pháp hòa thượng không bằng. Vì sao? Người ta thật làm, người đó dạy sao làm vậy, ngày ăn một bữa, ngày ăn một bữa ngay nằm đất luôn khỏi cái nằm giường, trì giới nghiêm minh, chỉ có một câu Phật hiệu lúc nào cũng niệm thôi, không cần biết gì hết, niệm miết niệm hoài, niệm quên cả mọi việc luôn, quên đi tắm, quên luôn đi ăn luôn. Nó tu đến như vậy mấy tháng sau hiệu quả rõ ràng, thay đổi một khoảng trời một vực, vượt xa cái người mà tu tà tà bao nhiêu năm. Cho nên cổ nói là chắc em đó tới độ cổ, thì ra nói đúng rồi đó, tại vì cô chấp quá, cô chấp trước vào cái việc làm quá, suốt ngày nói phục vụ chúng sanh là giả dịch pháp giảng gì giáo pháp vân vân, làm này kia đi đây đi đó kết duyên chúng sanh. Còn người ta thể hiện nhất môn thâm nhập, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nó không cần gì hết á, bỏ hết tất cả luôn, không đi làm luôn đó, niệm người ta niệm nó thành công đó, người ta niệm mấy tháng thấy chưa, thấy bây giờ ai thành công, bây giờ mình là chúng sanh ác đạo, còn người ta là chúng sanh nếu như tu như vậy giữ được tâm chánh niệm mấy tháng sau họ về tới phương lạc được rồi, bây giờ ai hơn, cái nghĩ coi bây giờ như một người mà tu được vậy cuối cùng ai hơn, cái người nào hơn, quý vị ở đây quý vị nói làm đủ các việc thế gian nhưng mà thua một người về tây phương cực lạc đúng không? Chúng ta vẫn là sanh tử luân hồi, cho nên Thiền Căn nói vấn đề ở chỗ thành công hay không. Mà thành công được rồi là nhất thiết thành tựu, một thành tựu thôi, tất cả thành tựu. Quý vị có đầy đủ trí huệ Như Lai, quý vị đã thành tựu rồi. Quý vị vãng sanh là được mà, đúng không? Vãng sanh là thành tựu, còn mình nói quá trời quá đất không được gì đâu. Nên là gì, làm cũng phải tùy duyên, việc nào cũng phải làm, phải cân đối giữa tự lợi và tha lợi. Tự lợi ở đây không phải là lợi ích cho mình mà lợi ích cho vãng sanh, lợi ích cho được ra khỏi sanh tử, đó là tự lợi. Còn nếu mình lo cho cái gia đình mình, lo cho gì không á, mà nhỏ mà tu thì đã bỏ thời gian thì phải ráng. Nhiều người ấy, bỏ hết sự việc rồi về ở nhà thôi mà không có chịu dụng công, lại còn quan tâm lên mạng coi này coi cái kia vân vân, cái này kia miệng thì nói là tu hành, miệng thì nói là tu giải thoát sanh tử, mà lên mạng quan tâm này quan tâm kia đủ thứ chuyện, làm sao giải thoát sanh tử được. Cho nên người thật sự tu hành đó là gì, người không còn quan tâm gì cả. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang hồi cũng bị nói lên nói chửi chính Thiện Trang thôi, Thiện Trang cũng quan tâm nhiều thứ lắm, cho nên là công phu chưa đắc lực thực sự. Gần đây những năm gần đây càng ngày càng buông được nhiều, bây giờ cũng bớt quan tâm rồi, bây giờ không biết gì hết đó, dần dần cũng không biết gì nhiều đâu quý vị. Bây giờ hỏi, cho nên có người nói hỏi thầy, thầy có biết thầy này không thầy kia không, thì nhân nó không biết, không biết thì thầy đó là ai không biết luôn, thầy này thầy kia đồng tu này đồng kia kia thì nhân cũng không biết luôn, ai tìm thiện trang thì nhân biết, không tìm thôi thì nhân cũng không biết luôn, quên đi khỏi khỏi, mình làm người dốt dốt đi. Bây giờ học cuối cùng là làm người dốt thôi, dốt ở giữa thế gian này thôi, những cái việc gì mình cần biết mà mình biết, còn những việc không cần biết thôi khỏi đi, khỏi không biết gì cả, thế giới này nó như thế nào kệ luôn, dần dần cũng không quan tâm, bớt đi dần dần, bớt dần bớt dần, mình cái bệnh mà tri thức á, cho nên ham biết lắm, bây giờ cố gắng bớt 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 dần 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 cũng bớt rồi từ từ rồi, mỗi lần là tu hành là nhập thất á, vào thất là không cần biết thế gian thế nào luôn, không cần biết chuyện gì xảy ra nữa đó, cái tập dần dần như vậy thời gian nó vô được sâu, vô được sâu rồi thì mới hiệu quả, hiệu quả rồi quý vị thích lắm, quý vị thật sự quý vị chỉ cần một lần khế nhập cảnh giới thôi, đời này quý vị cảm thấy tu hành tuyệt vời lắm, vô cùng tuyệt vời, Phật pháp và chân thật không phải giả đâu, không có lừa quý vị đâu, không ai lừa quý vị đâu, Phật không lừa đâu, chư tổ không lừa đâu, hòa thượng tịnh không không lừa quý vị, thiện trang cũng không lừa quý vị đâu, quý vị phải tu tu để thấy. Cho nên những đồng tu tại gia rất bận rộn con cái vân vân thì thiện trang nói cố gắng sắp xếp, quý vị không tu được một ngày một đêm thì quý vị cũng tu được một ngày đúng không ạ, thỉnh thoảng cứ bỏ ra hết đi ngày đi hôm đó, giống như xác định bây giờ thôi lo sao không rồi, con bữa nay nó ở nhà nó cũng chẳng làm gì, thôi lo cho bữa cơm thôi, mấy bữa cơm thôi, còn lại một ngày sáng từ sáng chủ nhật đến tối chủ nhật ngày hôm đó bỏ hết không quan tâm gì hết đó, điện thoại cũng không nghe, nên chỉ có gì nghe pháp niệm Phật một ngày, nấu cơm cho con nấu cơm cho chồng vẫn nấu được, tu như vậy được mà đâu có khó đâu, ít nói chuyện không quan tâm gì cả vân vân, thì một ngày nó cũng an lạc, mình làm được mấy ngày như vậy thì thành công cũng đến, cố gắng à, phải cố gắng làm, còn nếu không thì quan tâm nhiều rồi, đồng tu cũng vậy, đồng tu cũng nhiều chuyện lắm, nên là thôi người nào mà nhiều chuyện thôi đừng có dính dính vào, nhiều người không chân chân thật tu hành đâu. Nó tiện trang nói quý vị đó, nhiều người nó nói suốt ngày nói tu hành, mà tu hành cái kiểu gì mà cái suốt ngày đang lên đây lên nơi này nơi kia, gửi cho thiện trang hết người này đến người kia, pháp này đến pháp kia, lung tung lăng tang như vậy. Thật sự tu hành ở chỗ nào? Nếu thật sự tu hành không có thời gian như vậy đâu quý vị, không có rảnh đâu. Mình đâu phải độ sanh đâu mà biết thiện trang là người giảng pháp, mà người thiện trang là người ở trong pháp mà hàng ngày học pháp đủ rồi mà còn gửi nữa, tức là người ta không có chánh kiến, người ta không hiểu đó, nó còn muốn độ mình nữa hay sao á, chắc là vậy. Mà thật đeo độ gì chứ, là mình không biết mình ở đâu, thật là đáng thương. Đó là những người thật sự không có công phu tu hành. Đây là thiện gian chia sẻ với quý vị đó, đó những người như vậy đó, quý vị đối với những người như vậy, quý vị đừng có reply họ, đừng có trả lời họ đó. Đừng trả lời họ cho họ ngán thì hết là thôi đó. Mình không những người đó, hoặc là nếu mà không biết chặn luôn, khỏi khỏi không cần phải khách sáo, tự nhiên nó bớt phiền não mà. Chứ bây giờ nhiều người lung tung tăng tang lắm, lên nó post hết bài này bài kia tùm lum tùm tang. Còn quý vị hãy coi từ từ. Còn thiện trang á, thiện trang bị đổ xanh, thiện trang đổ, nhiều đối tượng, nào là bạn bè cũ, nào học trò cũ, nào đồng nghiệp vân vân, thiện trang cũng phải đăng pháp rộng một chút cái này cái kia ha. Còn không thì thiện trang cũng không, thật sự thiện trang nói thiện trang cũng không muốn nhiều việc lắm đâu, ít càng tốt. Nhưng mà lỡ mình dính vô á, mình phải làm cho nó trọn vẹn đó. Đó là mong quý vị hiểu. Quý vị không giỏi mà quý vị buông không được thì quý vị đừng làm. Thiện trang thì buông được, làm xong là thôi, không có nhớ gì cả, việc đó xong rồi thôi. Giống như vừa rồi bị người ta gạt đó, bị gạt tiền đó, người xuất gia gạt mình đó, gạt xong là thiện trang thì thôi ơi thôi, chuyện đó quên đi, nói với cái người đó thì thôi quên đi à, không có, đừng có nhớ, nhớ nữa. Mặc dù giới thiệu mình cho nên mình bị gạt gạt thôi, quên đi, coi như không có chuyện gì đó là sống đó. Vậy thôi, cuộc đời nhẹ nhàng rồi, tâm tâm thường để trụ độ thế chí đạo mà. Mình tâm mình luôn luôn độ trụ ở trong đâu, thật sự trụ trong đạo xuất thế vô vi, ra khỏi sanh tử, tâm mình ở trong pháp thôi, còn việc gì đến thì làm hết thôi. Đó là thiện trang chia sẻ với quý vị cố gắng như vậy nha. À, làm đi rồi sẽ thấy hiệu quả. Đây bây giờ thiện trang sẽ đọc lại. Này thiện nam tử, cúng dường như ở trước thì vô lượng công đức, nếu đem so với công đức của một niệm cúng dường pháp thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, cũng không bằng 1/1 của 100.000 câu chi na do tha, ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu bà ni sa đà phần. Vì sao vậy? Bởi vì chư Như Lai tôn trọng pháp, bởi vì tu hành như lời dạy thì sinh ra chư Phật. Nếu chư vị Bồ Tát thực hành pháp để cúng dường thì được thành tựu cúng dường Như Lai. Tu hành như thế là việc chân thật cúng dường. Nãy giờ Thiện Trang chỉ giảng một điều thôi, đó là chân tu hành như thiết tu hành đó. Đó là quý vị tu đúng theo lời dạy là đó chân thật cũng vừa, mà nãy giờ Thiện Trang chỉ giảng bấy nhiêu thôi. À, bây giờ chúng ta đến câu tiếp theo. Dĩ kiên dũng cầu chánh giác, thị pháp cúng dường, thị chân cúng dường, cúng dường trung tối. Tức là gì? Bởi vì kiên dũng, kiên đây là kiên cố, dũng là dũng mãnh, cầu chánh giác là gì? Cúng dường pháp, chính là cúng dường pháp đó. Pháp cúng dường hay cúng dường pháp là chân cúng dường, mà cúng dường thật sự đó quý vị, hay là cúng dường chân thật đó là gì? Cúng cúng dường trung tối là cúng dường nhất trong các cúng dường. À, cho nên thì trong kinh Vương Thọ nói là giả sử cúng dường hằng sa thánh bất như kiên dũng cầu chánh giác, chỉ cần vậy thôi, mình kiên dũng cầu chánh giác là thật sự cúng dường pháp rồi, là chân thật cúng dường rồi, và là cúng dường nhất trong các cúng dường rồi. Cố thắng ư, dĩ dư vật cúng dường hằng sa chư thánh giả. Cho nên thắng tức là vượt hơn hơn tất cả những gì, hơn những cái, lấy những cái vật khác mà cúng dường hằng hà sa chư thánh. Vậy chữ giả mình có thể dịch vậy hoặc là hết câu cũng được. Thì chúng ta sẽ đọc nhanh. Bởi kiên dũng cầu chánh giác là cúng dường pháp, là cúng dường chân thật, là nhất trong cúng dường, nên hơn với dùng vật khác để cúng dường hằng sa chư thánh vậy. Quý vị thấy không ạ? Cúng dường hay không? Ở trong kinh điển có rất nhiều ví dụ để nói cúng dường pháp, cúng dường vật chất. À, giống như ngài Ma Ha Ca Diếp, quý vị thấy ngài Ma Ha Ca Diếp có một câu chuyện, đó là ngài cúng dường một cái tượng, cúng dường gì cùng với cái cô Diệu Hiền á. À, trong đời quá khứ, trong thời Đức Phật quá khứ mà hai người phát tâm tu bổ xây để làm một cái tượng Phật thôi, mà quả báo mà bao nhiêu đời giàu có rồi còn lại gì, thân hình có quang minh, tất cả có ánh sáng nữa, hai người đó giàu. Còn có cái tôn giả gì đó mà cúng dường một quả a na lạt đó, là a na lạt là bây giờ mình nói cái quả giống như quả ổi, quả xoài đó, cho một vị bích chi Phật thôi mà trải qua, quý vị không? Đó là vị đó là bị bệnh á, cho nên cái người đó cúng dường cho một cái quả đó ăn để đỡ bệnh á. Mà quý vị biết trải qua mấy chục đời, mấy chục kiếp á, mấy chục kiếp chứ không phải một chục đời, mấy chục kiếp không có đau ốm. Còn một vị khác á, là cúng dường cho vị La Hán á, một cái trái trái một bữa ăn thôi, một bữa ăn mà trải qua 91 kiếp không có nghèo đói. Đó, đó là gì? Cúng dường vật đối với chư thánh đó. Mà thánh đó thánh nhỏ A La Hán thôi đó, đã phước báo lớn như vậy. Mà bây giờ quý vị cúng dường cho chư Phật thì công đức phước báo còn lớn hơn cái nào. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang học câu giả sử cúng dường hằng hà sa chư Phật như vậy cũng không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Cầu chánh giác là cầu thành Phật, cầu làm Phật, cầu thế nào niệm Phật vãng sanh là nhất rồi. Cho nên là gì, các cúng dường trên không bằng. Chúng ta vào cái tối tôn đệ nhất rồi, không? Cho nên là đó là gì, duyên phận của chúng ta mới gặp được. Chúng ta đã vào vòng trung tâm, người ta đi vòng vòng bên ngoài, mình vô cái vòng trung tâm rồi. Bây giờ mình vô trong rồi vòng trung tâm rồi, ráng thêm chút nữa là thành công. À, thật sự làm là thành công. Còn nếu mà vô vòng trung tâm mà thật sự đi đi vô trong vòng trung tâm mà không thèm coi phim, giống như người ta coi cái gì đúng không, người ta vòng ngoài người ta coi đâu rõ đâu, mình vô vòng trong rồi mà mình không chịu coi, mình đi vòng vòng đó mình không chịu coi thì cũng như không. Nó chẳng bằng người ta ngoài, người ta quan sát từ xa nhưng mà người ta nhìn thấy rõ, người ta làm theo. Cho nên là quan trọng tuy là duyên đã tốt rồi nhưng mà phải cố gắng hành. Cho nên ở đây là kiên dũng, kiên là kiên cố, là vững vàng, dũng là dũng mạnh đó, phải kiên cố dũng mạnh cầu chánh giác, chứ không phải tu hành nhát như Thọ Đế nha. Có nhiều người tu hành nhát quá trời đó, sợ cái gặp chuyện này cũng sợ, gặp chuyện kia cũng sợ. Mình Phật pháp rồi, mình học Phật pháp, mình biết nhân quả rồi, mình biết là đời này mình đã bám theo pháp môn này mình tu tới cùng rồi, sợ gì? Tại chết lúc nào thì ráng sanh lúc đó, không sợ. Nếu như chết, còn nếu không thì ta có thời gian ta tu để niệm Phật công phu thành phiến, để tự tại vãng sanh cho thiên hạ, cho biểu pháp thiên hạ. Chứ đừng có nghĩ là mà quý vị nhớ nha, biểu pháp thiên hạ quý vị nghĩ như vậy coi chừng. Quý vị nghĩ như vậy là quý vị có cái niệm gọi là ngã mạn trong đó đó. Ngã mạn là tôi cũng tu thành công để biểu cho thiên hạ đó, là quý vị cũng không thành công đâu. Mà quý vị thật sự là gì, vì muốn cho Phật pháp cửu trụ cơ, thì quý vị may ra mới thành công đó. Nên là nhiều khi cái những cái mình niệm, mình gọi là niệm thành tựu á, mà niệm vẫn là tự tư tự lợi, cho nên mình không thành công. Mình phải niệm làm sao quên mình đó. Cho nên Thiện Trang á, Thiện Trang thường có một, mỗi ngày Thiện Trang luôn luôn có câu sau niệm Phật trước khi đi ngủ. Thiện Trang luôn luôn có một bài hồi hướng, có câu hồi hướng cuối cùng đó là gì? Nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con để con tu hành không còn khó chuyển, để con sớm thành tựu, để có thể giúp đỡ chúng sanh. Đó là gì, thì Trang cái nguyện vậy thôi. Nếu còn thì Trang nói đối với mình thật là không thành tựu sớm thì sao, mình cũng vòng vòng thêm vài đời vài kiếp nữa thôi rồi mình cũng thành tựu thôi. Tại vì mình học như vậy, tu như vậy, chắc chắn đến đời nào nó vài đời nữa hoặc là vài kiếp nữa rồi cũng thành tựu thôi. Nhưng mà mình mong thành tựu sớm, đời này con sớm thành tựu để gì, để con giúp đỡ chúng sanh đó. Thì kiên trang nguyện như vậy đó là vì chúng sanh mà nguyện, chứ không phải là vì mình. Quý vị nên nhớ nha, ngay cả niệm thành tựu cũng phải niệm vì chánh pháp, niệm vì chúng sanh, đó mới là niệm chân chánh. Còn quý vị niệm ơi, tôi mai mốt tôi phải ngồi lên ghế rồi biểu diễn cho chồng con tôi thấy, vân vân, rồi biểu diễn cho đồng tu thấy, tôi vãng sanh ra đi tự tại nè, nó niệm Phật nè, giống như ông cụ Nguyễn Quốc Hưng nè, tôi nói tôi vãng sanh trước nè, quý vị niệm như vậy, đó là niệm có cái sự ngã mạn trong đó, có cái sự tự tư rồi rồi trong đó, thì đó nó không tương ưng, không tương ưng, mà nói thẳng ra quý vị niệm đó là niệm vào ma đạo, Atula đạo, cho đến gì làm thần đạo, cho nên làm gì la sát đạo, con đường đó, những cái đó trong kinh Lăng Nghiêm có nói đó quý vị, cái ngã mình không xả, mình vẫn còn ham danh ham ngã thì rớt vào ma đạo. Cho nên học Phật pháp á phải biết được như vậy, đừng có để lạc vào những cái đáng tiếc. Đôi khi mình cũng niệm đó, mình niệm đúng nhưng mà tưởng đúng mà sai, phải thật sự quên mình vì người á, gọi là xả kỹ vị tha. À, còn nếu không nói đúng ra là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo đó, phải vậy, xả hết tất cả thật sự vì chánh pháp thì đường tu mình nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên chúng ta không nên làm nhất thời làm được thì cố gắng làm đi, một ngày 24 giờ cho là ngủ hết mất 6 giờ đi, còn lại 8 giờ 18 giờ đúng không, 18 giờ đó quý vị nghỉ cho mình được 15 giờ cũng khá rồi, nghỉ cho Phật pháp 15 giờ, còn 3 giờ quý vị vẫn khởi tâm vì mình, vì gia đình mình, đó là khá, mình tiến lên thành 16 giờ rồi dần dần, mà sau đó 10 gần 18 giờ, có nghĩa là nửa tiếng là nghỉ cho mình thôi, nửa tiếng nghỉ cho gia đình mình thôi, đó dần dần quý vị chuyển hết luôn. 18 giờ thức là 18, dần dần 18 giờ hoàn toàn vì chánh pháp, vì chúng sanh, vì sự nghiệp giải thoát giác ngộ. Thì như vậy đó là mình hung tu vài ba năm là quý vị chuyển phàm thành thánh, tự nhiên phá được thân kiến, tự nhiên phá được biên kiến ngã kiến, cho đến gì phá biên kiến ngã kiến, kiến thủ kiến, giới cấp thủ và tà kiến, những điều đó phá được, tự nhiên nó phá được dễ hơn là mình đi vào thẳng mình phá rất khó. Tại vì thật ra quý vị chỉ cần vì xả mình vì Phật pháp là quý vị đã phá được gì thân kiến rồi đó, thì mình không chấp vào thân kiến rồi đó. Cho nên tôi phá phá gì, tôi cái thân này tôi đem cho phụng sự chúng sanh, phụng sự Phật pháp thì tự nhiên phá được thân kiến đúng không. Đức Phật trong đời quá khứ ngài xả thân để cho chúng sanh ăn thịt mà, ngài có thể cho con cọp nó ăn mà, để mà cứu sống đàn cọp mà đó. Ngài có thể lấy máu làm gì, để viết kinh mà, chẻ xương để mà làm bút mà, đó trong kinh quý vị thấy có những câu chuyện như vậy các ngài đều làm được. Chúng ta đời nay chúng ta chỉ có là làm một việc nho nhỏ thôi mà cũng không làm nổi, đó là căn tánh chúng ta kém hơn các ngài quá xa. Thì còn thêm chút xíu nữa thì Trang ráng đi cho hết luôn nha quý vị. À, ở đây tiếp tục. Dĩ thượng văn trung câu chi, tức là chữ câu chi ở trên trong đoạn văn trên. Thử văn vạn ức, nơi này gọi là vạn ức, thiền trang đọc nhầm. Thử văn thiên vạn, thiên là 1.000, vạn tức là ngàn vạn. Ngàn vạn thì quý vị có thể biết đúng không, 1.000 là bao nhiêu, 3 số 0, rồi 1 vạn là 4 số 0, như vậy tất cả là 7 số 0. 7 số 0 thì quý vị tính ra thử coi là bao nhiêu đúng không? Chúng ta dễ dàng 7 số 0 nó bây giờ ai cũng biết, 1 tỷ là bao nhiêu, 9 số 0 đúng không? Như vậy 8 số 0 là 100 triệu, vậy thì ở đây là 10 triệu đúng không? Na do tha thử vân vạn vạn đó. Na do tha thì ở đây gọi là nơi này, tức là nước ta gọi là vạn vạn, vạn vạn thì hơn thiên vạn một chút thôi, thêm một số nữa như vậy là 100 triệu. Dĩ hạ tắc vi cánh đa chi số, tức là ở dưới á, đằng sau á thì là những con số nhiều hơn, càng lớn hơn á, những con số lớn hơn, tức là ở trên này có kể ra Ubanisadạp vân vân, dụ phần đó, những con số đằng sau càng lớn hơn. Tối hậu Ubanisadạp phần, cái cuối cùng á là cái số gì, cái số Ubanisadạp phần. Tương đại địa toái vi vi chi vi trần, kỳ số chúng đạt, tức là tương là đem đem cái đại địa, tức là chúng ta đem hết trái đất chúng ta đó mà toái, tức là phá ra, nghiền ra, nghiền nó thành gì, cái hạt nhỏ gọi là cực vi chi vi, cực vi chi vi trần, tức là hạt bụi nhỏ, thì cái số đó rất là nhiều. Cái này cực vi chi vi thì quý vị cứ nghe trong trong Hoa Nghiêm, Hòa Thượng có đưa ra năm bảy cái lớp, bảy lớp trong Hoa Nghiêm nói về cấu tạo một cái vật chất. Thứ nhất là gì, là ngưu mao trần. Ngưu mao trần tức là cái hạt bụi ở trên lông lông bò, có trên con bò nó có một hạt bụi bám trên lông đó, được gọi là mưu ngưu mao trần. Nếu đem hạt bụi đó chia làm 7 phần thì gọi là dương mao trần. Dương mao trần tức là cái hạt bụi nó đậu được trên lông con dê. Lông dê thì mịn hơn lông trâu, lông bò. Rồi nếu mà chia cái hạt bụi gọi là dương mao trần đó, hạt bụi trên lông trâu đó, hoặc là bụi trên lông dê đó làm 7 phần thì được hạt bụi trên lông thỏ gọi là thố mao trần đó. Rồi chia tiếp từ hạt bụi đậu trên lông thỏ đó chia ra 7 phần thì gọi là thủy trần, tức là hạt bụi nước. Bụi nước tức là cái hạt này nó đi xuyên trong nước được. Rồi lại chia hạt bụi nước là 7 phần ra thủy trần đó, chia ra 7 phần gọi là kim trần. Kim trần đó là cái hạt bụi mà nó đi trong kim loại được. Chúng ta bây giờ có thể là hiểu cái hạt bụi đi trong kim loại được chính là gì, electron rồi, đúng không, là nguyên tử rồi đó, những cái hạt bụi đó nó đi trong kim loại. Rồi lại chia kim trần nó ra 7 phần thì được gọi là vi trần. Vi trần tức là hạt bụi nhỏ trong mà thường Hòa Thượng Thích Tịnh ngày dịch là hạt bụi nhỏ đó trong cái địa tạng ấy. Thì chúng ta hiểu đó là vi trần, là hạt bụi nhỏ. Rồi chia vi trần thành 7 phần thì được cái hạt bụi nhỏ nữa, là hạt nhỏ hơn nữa gọi là sắc tụ cực vi. Rồi từ sắc tụ cực vi đó chia 7 phần nữa thì được cái hạt mà đang kể đây là cực vi chi vi trần. Cực vi chi vi hay còn gọi là lân hư trần. Lân là hàng xóm. Lân hư trần á, hư là hư không. Là cái hạt bụi mà hàng xóm hư không, có nghĩa là nó gần với hư không rồi, không chia ra được nữa. Cho nên chia là tất cả là chia làm 7, và mỗi cái lần chia 7 tức là chia ra một cách nhỏ nhất cái quả hạt đó, chia 7 lần. Như vậy chúng ta có thể kể là bắt đầu từ ngưu mao trần, dương mao trần, thố mao trần, thủy trần, kim trần, vi trần, sắc tụ cực vi, cực vi chi vi, hay còn gọi là lân hư trần. Thì ở đây chính là lấy cái hạt đó nhỏ nhất ấy, đây đây, đem cái đại địa tức là trái địa cầu của chúng ta mà đập vỡ bụng ra, hay là toái này, toái là nghiền hay đập vỡ rồi nó thành là những cái hạt bụi nhỏ gọi là cực vi chi vi đó. Thì sao, kỳ số chúng đa thì cái số đó rất là nhiều đó, rất là đa, rất là nhiều ha. Pháp cúng dường chi công đức, tức là công đức của cúng dường pháp, như địa cầu sở hữu vi cực vi chi tổng số. Tức là cái công đức của cúng dường pháp thì như giống như tất cả tổng số của hạt vi trần mà trong địa cầu, trong trái đất chúng ta đó. Quý vị nghĩ là trái đất chúng ta mà phân nó thành điện tử, nguyên tử, tức là electron, rồi bây giờ cái hạt sao khoa học nói là hạt neutrino đó, cái hạt sơ cấp á, bây giờ phân ra những cái hạt nhỏ như vậy, bây giờ trái đất chúng ta có bao nhiêu, vô lượng như vậy. Vậy công đức của cúng dường pháp á, nên lớn nó nhiều như vậy đó. Chí ư tài vật cúng dường chi công đức, thượng bất cập nhất vi trần. Còn như chữ chí ư, tức là để còn, mình có thể dịch là còn như cái công đức của gì, của cúng dường tài vật đó, tức là đem tài vật cúng dường, thì còn chữ thượng là còn còn không bằng được cái một vi trần. Có nghĩa là quý vị thấy không, công đức của các cúng dường người ta cứ ham đi tự thiện đồ vân vân á, thật ra mấy cái đó không bao nhiêu hết á. Giờ cả địa cầu này có bao nhiêu hạt vi trần, mà nếu mà công đức của cúng dường pháp á, thì lấy tất cả các cái vi trần trên địa cầu này là công đức của cúng dường pháp, còn đem cúng dường tài vật thì không bằng một cái vi trần nữa. Tức là bây giờ mình nói trái đất này mình nghiền ra hết, ai cũng có khoa học, ai cũng biết là nó thành nguyên tử nè, electron nè, neutron, là bây giờ hạt neutrino hay là hạt sơ cấp, hạt quắc rồi đó, những cái hạt nhỏ như vậy, Mà bây giờ bao nhiêu hạt như vậy thì công đức của cúng dường pháp là bấy nhiêu đó, trái đất này có bao nhiêu hạt đó thì có được bấy nhiêu công đức. Còn bây giờ mình cúng dường tài, mình đem từ thiện vân vân này nọ thì không bằng một cái hạt đó nữa. Cái kia thì vô số vô lượng hạt đó, còn bây giờ cúng dường tài đó, cho nên người ta không học những này. Người ta đã ham đi làm từ thiện nữa, thấy có cô Phật tử đúng tội. Suốt ngày ham từ thiện, chạy lặn lội này kia, không có thời gian để tu. Không có thời gian tu, quá đồng ý làm nó cũng nên làm, nhưng mà vừa vừa thôi. Nó có nhiều người ham lấy cái đó làm đó mình tự, mà thật ra làm thời nay nói thật ra làm đó mà suốt ngày vận động người ta chứ cũng đâu phải tiền của mình đâu, mình bỏ công đó mình làm thôi mà nó cũng đâu có phải viên đức công đức viên mãn hoàn toàn. Với lại mình làm việc nhiều thì phiền não nhiều, cho nên làm bớt bớt lại, cũng làm cũng nên làm chứ không phải không, mà làm bớt bớt lại còn để tu để nghe pháp đi nữa thì tốt với nhau nhiều đó. Đó là gì, không nghe đoạn này đó. Cứ cứ tự, tự cho mình đúng đó, đó là kiến thủ kiến đó quý vị, rất là đáng thương. Cánh hà năng tỷ ư địa cầu vi trần chi tổng hòa hả? Chữ tổng hòa có nghĩa là gì? Chữ tổng hòa, nếu chữ tổng hòa tức là tổng số thôi ha? Đấy là từ kép, tức là gì, huống à, chữ cánh có nghĩa là ở đây mình có nhiều nghĩa, mình có thể chọn cái cánh là à, hơn nữa là hoặc là thế nào đó. Bây giờ mình ở đây mình chọn cái dịch nào nghĩa cho hay, lại đi, cái cánh là lại, lại có thể nào mà so sánh được với gì, tổng cái số vi trần của địa cầu à, của trái đất này à, có nghĩa là công đức nó quá nhỏ, so làm sao được à, sao so được đó. Chữ câu chi trong băng trên nước ta gọi là ngàn vạn, na do tha nước ta gọi là vạn vạn, ở sau thì những là những con số càng lớn, sau cùng là ưu bà ni sa đà phần, đem đại địa nghiền nát thành cực vi chi vi trần thì số đó rất nhiều. Công đức của cúng dường pháp như tổng số của tất cả vi trần trên trái đất, còn công đức của cúng dường tài vật còn không bằng một phần vi trần, lại có thể so với tổng số vi trần của trái đất ư? À nha quý vị nha, cốt cái này gửi cho những người ham làm mấy cái việc đó nha. Đấy, góp này gửi cho họ để họ thấy, thế khi họ có chấp vào đó, họ cái tư tưởng là họ đem tự cho là đúng, đây là lời của kinh mình phải tin. Đấy. Chứ ở đây Thiện Trang có chú giải ngàn vạn đó là 10 triệu, còn ngàn vạn là 100 triệu, thì cái đây đây là rõ ràng đúng không? Rồi thử nải thịnh tán pháp cúng dường công đức bất khả tư nghì. Đây là chữ thịnh, đó là phó từ, là cực kỳ khen ngợi, tán là khen ngợi đó quý vị. Đây là cực kỳ khen ngợi công đức cúng dường pháp không thể nghĩ bàn. Đó. Công đức cúng dường pháp đúng là không thể nghĩ bàn quý vị. Hay là công có cách dịch khác là đây là cực kỳ khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của cúng dường pháp. Hai cách dịch đó đều được. Thử giảo lượng di hiển pháp tạng Bồ Tát kiên dũng cầu chánh giác. Cái sự so sánh này càng hiển bày hay càng thêm hiển bày sự kiên dũng cầu chánh giác của Bồ Tát Pháp Tạng. Bồ Tát Pháp Tạng tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng đấy, đó chính là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Kỳ công đức viễn siêu cúng dường hằng xa chư thánh, công đức ấy thì sao, vượt xa cúng dường hằng hà sa chư thánh. Đó. Cho nên kiên dũng cầu chánh giác là công đức đó lớn, ngài thành tựu được, ngài kiên dũng cầu chánh giác cho nên ngài thành Phật rồi. Bây giờ thế giới Tây Phương Lạc quá thành tựu đúng không, chứ còn nếu mà ngài hồi đó ngài đi cúng dường như mình cúng dường khắp nơi hằng xa chư thánh, ngài bây giờ cũng chưa có thành tựu Tây Phương Cực Lạc cho mình, làm sao độ sanh được bao nhiêu người đúng không? Quý vị thấy đó, khen ngợi. Đây là cực kỳ khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của cúng dường pháp. Sự so sánh này càng thêm hiển bày sự kiên dũng cầu chánh giác của Bồ Tát Pháp Tạng. Công đức ấy vượt xa cúng dường hằng xa chư thánh. Thì đấy là cuối cùng nhớ dùm, bữa giờ Thiện Trang giảng đoạn này Chỉ có hai câu kinh văn giả sử cúng dường hàng sa thánh bất như kiên dũng cầu cảnh giác gần hết hai bài. Mục tiêu là thì đây là phần quan trọng, rất là quan trọng trong kinh của kinh Vô Lượng Thọ. Thì cha nghĩ đây là một những điều gọi là la bàn dẫn hướng, người xưa gọi là kim chỉ nam, tức là mình phải trạch được tu hành là tu thế nào. Đối với chúng ta nói đấy, đây là kim chỉ nam tu hành, đó là la bàn chỉ hướng rồi. Đó là hướng gì? Giả sử cúng dường hằng sa thánh bất như kiên dũng cầu chánh giác. Đó tổng cương lĩnh kinh Vô Lượng Thọ, phải nắm được đại đầu tiên là nắm được hướng đó, chứ đừng có xa lạc vào ham nhá. Có cô Phật tử đó hồi xưa cũng tu hành cũng khá tâm tạm tạm khá khá chút, sau này toàn là suốt đi làm Phật sự thôi, khoe làm này làm kia khoe suốt, rồi cứ dần dần càng khoe rồi còn rồi cũng lên cũng nói kêu gọi này kia, dần dần phiền não đầy trời. Nó là gì? Thoái chuyển rồi. Cho nên là gì? Không bằng kiên dũng cầu chánh giác, ráng đi. Nhiều người ở nhà tu một một thời gian thành tựu rồi. Tất nhiên chúng ta cũng tùy duyên làm mọi việc, nhưng mà đừng chấp tướng. Đó đó là mục tiêu chúng ta cố gắng ha. Thì thiện trang xin chia sẻ tới đây, hôm nay cũng quá giờ rồi đúng không ạ? À? Quá ui quá rất nhiều giờ nữa ha, thiện trang không để ý giờ. Mong quý vị thông cảm thôi, hẹn quý vị vào hôm khác. Chúng ta sẽ gặp nhau nơi này thứ tư đúng không? Thứ bảy này chúng ta sẽ gặp nhau. Tuần sau này không có học Phật Quảng Đạo, thứ bảy mới gặp nhau tiếp tục. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hầu, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị, chúc quý vị luôn an lạc. A Di Đà Phật.